Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 40, giảng giải lần thứ nhất Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phần thứ 5, tên gọi của các địa ngục, tên của các địa ngục. Trong Văn Kinh thì chúng ta thấy sau khi mà Bồ Tát Địa Tạng kể ra một loạt tên của các địa ngục, thì bây giờ Ngài lại tiếp tục nói với Bồ Tát Phổ Hiền rằng: Thưa nhân giả, trong núi Thiết Vi kia còn có các địa ngục nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể tính đếm. Nếu mà đem mà tính đếm thì chẳng thể hết được. Đây là kể ra, đây là lược kể ra những cái địa ngục khổ, địa ngục lớn, để cho mà đại chúng tham dự ở trong pháp hội đó biết, cũng như là đặc biệt là cho chúng sinh ở đời sau này và chúng chư thiên ở đời sau này biết, để mà tránh thì không bị đọa lạc vào đó mà thôi. Rồi trong Văn Kinh Ngài lại nói lại còn có địa ngục tên là kêu gào. Kêu gào ở trong chữ Hán gọi là khiếu hoán, kêu gào. Địa ngục tên là kêu gào. Địa ngục tên là kêu gào. Cái địa ngục này ở trong Lục Đạo Tập, Ngài Hoằng Tán Đại Sư nói rằng ở trong cái địa ngục này thì có các loài quỷ dữ, dạ xoa, la sát. Nó tìm các tội nhân và nó đánh, nó giết. Cho nên các tội nhân thì bị quỷ dữ đuổi và đánh giết, cho nên là sợ sệt quá mà khóc lóc thảm thương, kêu gào ầm ĩ trong đó. Một ý nữa lại nói rằng á, do chính những các loài quỷ dược xoa la sát á, nó hung dữ cho nên nó chửi mắng và nó la mắng kêu ầm ĩ ở trong đó. Cái tiếng vào cái địa ngục này thì cái tiếng khổ đau của tội nhân này, rồi tiếng hung dữ của dược xoa la sát, các loài quỷ dữ đây này đuổi bắt những tội nhân để chém giết, đánh giết, vân vân. Cho nên cái địa ngục này trong tiếng Hán gọi là địa ngục khiếu hoán, tức là địa ngục kêu gào, gào thét, gào thét. Giống như chúng ta thấy khi mà các con vật như là con lợn này, con chó này vân vân, khi mà nó bị bắt đưa vào lò mổ, khi bị bắt chúng ta thấy là chúng ta bắt con lợn nó kêu không? Tiếng nó đã kêu, nó biết là gì? Nó biết là nó không được tự do nữa. Nó biết là nó không được tự do nữa, nhưng mà nó không làm được gì, nó chỉ có biết gì? Biết khóc thôi, biết tha, biết van, biết xin thôi. Biết van xin, biết khóc lóc. Chúng ta đừng nghĩ là con lợn nó thì nó không có tình, mà nó không biết. Nghĩ là chỉ nghĩ là con chó, con mèo nó gần chúng ta nó mới có tình, nhưng không phải. Con lợn nó cũng có tình. Nó cũng có tình và nó cũng gì? Cũng do, có thể là do, cũng chính do con người chúng ta đầu thai. Cách đây lâu lâu tôi xem một cái đoạn phim về con lợn biết quy tam bảo. Tức là ở bên Trung Quốc có một cái gia đình ở gần chùa thì họ nuôi con lợn này gần một năm, và con lợn này rất là to, phải đến hàng tạ ấy, gần tạ. Thế một hôm thì ông chủ này bắt đầu là có ý định là, ví dụ ngày mai là giết con lợn này. Thì con lợn này nó biết được, và chiều ngày hôm nay, tối ngày hôm nay nó tìm mọi cách nó phá chuồng để nó nhảy ra ngoài. Nó nhảy ra ngoài, các biết nó nhảy, nó chạy đi đâu không? Nó chạy sang chùa. Nó chạy sang chùa thì cái ông chủ khi mà tìm thấy nó chạy sang chùa thì nó đến trước cửa chùa, thì con lợn nó cứ quỳ ngoài cửa chùa. Nó quỳ hai chân nó xuống và nó quỳ như lại hai chân sau, nó quỳ hai chân sau đứng lên và hai chân trước nó quỳ, quỳ hàng tiếng đồng hồ như thế. Và mọi người đi qua như lại thấy như vậy, thấy lạ quá. Thế cuối cùng mọi người báo cho nhà sư, thế nhà sư mới ra là quy tam bảo cho nó. Sau khi quy tam bảo cho nó thì nó mới thôi. Nó thôi thì cái do cái nhà ông chủ á, cái nhà ông chủ đó ông không tin tam bảo, không tin vào nhân quả. Cho nên ông bảo lợn của nhà ông vẫn bắt con lợn đó để ông về là ông thịt.
Cái này cũng là một cái lỗi của các nhà sư đó. Quy Tam Bảo cho nó là một con lợn đó thì nó đáng là bao tiền đâu. So với tiền Việt Nam mình thì 2-3 triệu chứ bao nhiêu, 5-7 triệu chứ bao nhiêu. Mà tại sao mà nó đã có nhân duyên đặc biệt như thế rồi mà không phóng sinh cho nó luôn? Phóng sinh không phải mua về để đem vào rừng rồi thả. Thôi thì nó như thế thì có duyên với chùa như vậy, mang về chùa. Mang về chùa thì là được. Nếu nhà chùa không có tiền thì chăng đấy thì kêu gọi vài Phật tử thôi là có gì đâu. Ví dụ bây giờ thì có con chùa, con lợn nào mà biết Quy Tam Bảo đến chùa xem, đến chùa nhà mình xem, chắc chắn là tôi phóng sinh ngay. Thì không có quy xong là bỏ như mấy thầy ở đó. Thế cuối cùng những cái con lợn đó vẫn phải bị gia đình nó mang phải giết. Giết sau khi giết cái thông tin đó, nó đưa lên cộng đồng mạng, nó đưa lên cái thông tin con lợn biết quy Tam Bảo như vậy thì họ lên án và họ chỉ trích cái nhà ông chủ đó rất nhiều. Thì ông chủ đó mới ân hận, lúc đó mới ân hận, mới ăn năn. Ăn năn ân hận thì lúc đó không kịp nữa, đó, không kịp nữa. Thì chúng ta biết là khi mà con lợn đó bị, nó sợ quá, nó tìm cách để nó trốn. Nó trốn đến chùa rồi mà ông chủ vẫn gì, đuổi cùng giết tận. Đấy gọi là đuổi cùng giết tận để không tha. Một cái con vật mà nó có những cái hành động mà còn hơn cả rất nhiều con người ở thế gian, hơn rất nhiều con người thế gian, vậy mà ông chủ vẫn không tha nó. Mà cái khi bị bắt về thì chắc chắn là gì, nó sợ sệt và nó kêu la thảm thiết. Mà đặc biệt là khi mà nó bị trói, bị đưa lên cái thềm nhà để chuẩn bị chọc tiết, cắt cổ, thì chúng ta biết lúc đó nó phải kêu gào đến mức độ nào, kêu gào và đau khổ đến mức độ nào. Thế cho nên đấy là hiện tướng của địa ngục của trần gian đấy. Thế chúng ta muốn hỏi rằng địa ngục ở đâu? Địa ngục ở chính chỗ đó. Khi mà chúng ta đau khổ thì đó cũng chính là hiện tướng của địa ngục ở trần gian đối với chúng ta. Khi mà chúng ta an vui, chúng ta hạnh phúc thì đó cũng chính là cõi nhân thiên. Thậm chí là đối với người mà tu hành chân chính, mà họ đạt được thiền định, đối với người ngồi thiền, đạt với người niệm Phật tam muội ở thế gian của chúng ta, với người tu pháp môn tịnh độ chẳng hạn, thì trường hợp đó thì là cực lạc ở hiện tiền ở nhân gian. Cho nên ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm, ngày Trung Phong Quốc Sư ngài nói là gì? A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, tịnh độ là phương này, phương này là tịnh độ. Đó, đấy gọi là, ở đấy nhà thiền gọi là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật vậy. Đó. Còn là tịnh độ của chúng ta, người tu theo tịnh độ của chúng ta gọi là, nói về cảnh á, hay là nói về y báo á, thì gọi là cực lạc là phương này là cực lạc, hai cõi không có khác nhau. Nhưng nói về chính báo, tức là nói về thân tâm mình á, thì chứ là A Di Đà Phật chính là ta chính là A Di Đà Phật, thì đấy gọi là gì? Y báo và chính báo. Nếu chúng ta mà tu được thanh tịnh, tâm chúng ta luôn luôn nhớ Phật, niệm Phật, không một chút gián đoạn, thì đó chính là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc luôn luôn hiện tiền. Chưa cần phải chết đi, chưa cần phải đến ngày vãng sinh, còn sống sờ sờ ra đó, nhưng mà tâm ở trong trạng thái khác, chẳng khác gì Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Nhưng mà để tu đạt được cái mức độ đó thì chúng ta phải, trong nhà tu theo tịnh độ của chúng ta phải đạt được trạng thái gọi là gì ạ? Niệm Phật được gì? Nhất tâm bất loạn. Đó, chúng ta niệm Phật được cái trạng thái, đến cái trình độ là nhất tâm bất loạn, hay còn gọi nhất tâm bất loạn, còn gọi là niệm Phật gì? Niệm Phật tam muội. Chứ tam muội dịch là gì? Dịch là chính định. Chứ tam muội dịch là chính định. Khi mà họ ngồi thiền đúng với các phương pháp thiền định mà đạt được nhất tâm á, thì họ cũng gọi là gì? gọi là tam muội, hay còn gọi là thiền định. Thiền định. Mà trong sáu pháp ba la mật thì thiền định được gọi là gì ạ? Thiền na ba la mật. Tức là chỉ cho cái trạng thái thiền định rất sâu của các vị Bồ Tát, A-la-hán và Bồ Tát Phật vân vân. Đó. Cho nên á, các tổ ngày xưa ngày mới nói là sáu cõi lục đạo đều ở trong tâm mình ngay trong một đời này hiện ra hết. Ví dụ tâm chúng ta thanh thản, an vui, thảnh thơi, khoái lạc thì đó là cảnh giới của chư thiên. Lúc nào chúng ta cũng hoan hỉ, thảnh thơi, khoái lạc, sống biết thiểu dục chi túc theo như tinh thần mà thập thiện Đức Phật đã nói ở trong kinh luật, thì đó chính là gì? Tâm chúng ta luôn luôn biết đủ thiểu dục chi túc. Thiểu dục, thiểu dục, chi túc. Chứ thiểu dục chi túc, thiểu dục tức là ít muốn, thiểu tức là ít, dục tức là gì? Là muốn. Chi này là chi tức là biết, chứ chi này là biết, túc là đủ. Thiểu dục chi túc tức là Đức Phật dạy chúng ta là người tu hành theo Phật pháp, kể cả xuất gia và tại gia, nếu chúng ta muốn dần dần mà đạt được chính định hay là niệm Phật tam muội, niệm Phật nhất tâm bất loạn chẳng hạn, thì trong cuộc sống có cái trợ duyên bên ngoài, đó là chúng ta phải thiểu dục chi túc. Niệm Phật mà chúng ta vẫn tham lam, vẫn cái gì cũng không biết đủ á, mong cầu hoài không chán á, thì niệm Phật như thế không bao giờ đạt được nhất tâm bất loạn, không bao giờ đạt được là niệm Phật tam muội. Người ngồi thiền thì không bao giờ đạt được chính định. Cho nên á, thiểu dục chi túc là một cái phương pháp thù thắng để trợ duyên cho hành giả tu hành muốn đạt được niệm Phật tam muội hay là đạt được chính định tụ đối với các thiền pháp. Tôi nhớ mãi một cái câu mà ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi nhớ được và tôi còn ghi lên trên cả cái nóc chùa Ngọc Tân, mà cái chùa mà tôi chủ trì đầu tiên đó. Thiểu dục chi túc, tâm thường lạc. Tâm thường lạc. Thiểu dục chi túc, tâm thường lạc. Hiểu. Xuất thế vô cầu, phẩm tự cao, ngày xưa tôi đi học tôi rất thích cái câu này. Thiểu dục chi túc, tâm thường lạc, xuất thế vô cầu, phẩm tự cao. Nghĩa là đối với cái nhân địa khi còn đang tu hành á, mình luôn luôn ít muốn biết đủ thì tâm mình sẽ thường thường được an lạc, luôn luôn được an lạc. Tâm thường lạc tức là tâm mình thường được an lạc, luôn được an lạc. Xuất thế vô cầu, xuất thế tức là đối với đạo xuất thế mà mình không mong cầu. Đây là ngày xưa là thầy tu về thiền, cho nên cái này nó thuộc về thiền. Xuất thế vô cầu nghĩa là chúng ta nghe thấy cái từ là gì? Cái từ ở trong đạo các thiền sư họ hay nói là Phật pháp ưng đương xả, hà huống phi pháp. Đó. Phật pháp ưng đương xả, hà huống phi pháp. Phật pháp ưng đương xả có nghĩa là Phật pháp ưng đương là còn nên phải buông bỏ, nên phải xả đi, không được chấp trược vào nó. Hà huống tức là huống chi là phi pháp, tức là các pháp của thế gian. Nói nôm na lại là gì? Phật pháp giáo lý còn của Đức Phật còn phải một lúc nào đó còn phải buông bỏ, huống chi là huống chi là pháp của thế gian. Đó, ngày xưa tôi rất thích cái này, vì ngày xưa tôi hay ngồi thiền. Câu này là của gì? Của thiền ngữ. Của thiền ngữ bên nhà thiền. Cho nên á, ở đây á, cái câu này đại ý là nói là Phật xuất thế vô cầu phẩm từ cao, tức là đối với Phật pháp, đối với đạo. Xuất thế đây tức là chỉ cho đạo Phật, đường lối của Đức Phật. Người ta chỉ cho những người mà gì? Học ở trong Phật pháp, học được một thời gian rồi, khá dài rồi. Cái vị đó thường là gì? Chấp vào pháp môn của mình. Do á, chấp vào pháp môn của mình, chấp pháp môn tức là gọi là chấp gì? Chấp pháp. Mà cái chấp pháp á, là cái mà khó để buông bỏ nhất, khó để giải thoát nhất. Vì không buông bỏ được cho nên là không được giải thoát được. Vị này chấp pháp, cái vị chấp pháp á, thì thường là cho giáo pháp, cho cái pháp môn của mình tu là trên hết. Và đi bán phá các pháp môn khác của Phật. Chúng ta biết là trong nhà Phật thì thường hay nghe thấy nói là Phật pháp có đến 84,000 pháp môn. Chúng ta thì có thể chỉ tu được một vài pháp môn thôi. Nhưng mà khi chúng ta tu thì chúng ta thấy cái pháp môn của chúng ta tu hay này, thích này, an lạc này, đạt được cái này, cái nọ, cái kia, chúng ta thấy rất tốt này. Và chúng ta cho là chỉ có pháp môn của mình mới đúng, còn pháp môn của người khác là sai, là không tốt. Cho nên chúng ta đi tuyên truyền cho mọi người theo pháp môn của mình, và bỏ pháp môn của người, thậm chí là đi phỉ báng, bài xích pháp môn của người, mặc dù pháp môn đó cũng là do Đức Phật thuyết ra. Đó gọi là chấp pháp. Gọi là chấp pháp. Cho nên ở đây cái câu này mới nói là gì? Nếu đối với đạo xuất thế mà mình không chấp bất cứ một cái hình tướng nào, mình thấy là mình có duyên với pháp môn nào thì mình nhất tâm mình tu pháp môn đó. Nhưng tu được rồi thì một lúc nào đó mình phải buông bỏ cả cái đó, mình phải buông bỏ. Giống như người gì? Cái này chắc là biết vẽ. Anh em nó sẽ cười ra mắt. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Cái thuyền. Thuyền dùng để làm gì? Thuyền là gì ạ? Để bơi qua sông. Ví dụ có một con sông lớn này, con sông lớn. Và chúng ta thì nếu mà dùng bằng sức bơi, con người nhảy xuống thì không thể bơi qua được. Cái thứ nhất, con sông quá lớn, nước chảy quá xiết. Cái thứ hai, con sơ sức chúng ta mà nhảy xuống thì sẽ ướt hết quần áo đồ đạc. Cho nên phải dùng gì ạ? Dùng con thuyền. Con thuyền ở đây chính là, con thuyền là cái gì, gọi là cái gì nhỉ? Phương tiện để bơi qua sông, đúng không? Con thuyền là phương tiện để chúng ta bơi qua sông. Khi mà chúng ta còn đang ở bên này, bờ bên này, khi chúng ta còn đang ở bên này để chuẩn bị xuất phát, con thuyền đối với chúng ta có giá trị, rất có giá trị. Nhưng khi ta sang đến bên này rồi mà chúng ta không có nhu cầu quay trở lại bên này, vì bên này gì? Đang có chiến tranh, đang có loạn lạc, đang có động đất, đang có sóng thần, đang có đủ các thứ, vân vân. Ở lại thì có thể táng thân mất mạng bất cứ lúc nào, có thể chết oan nữa. Cho nên đó, một lòng mong muốn thì để sang phía bên kia, tức là sang một nước khác, bơi qua con sông rồi sang một quốc gia khác. Quốc gia bên này thì rất là phồn thịnh, không có chiến tranh, đất nước hòa bình, mà đất nước rất là mạnh, cho nên không nước nào dám xâm chiếm nó. Vậy chúng ta cần một con thuyền để bơi qua con sông này. Có thuyền rồi, bơi qua đây rồi, sang lên đây rồi, làm quốc tịch được ở bên đất nước này rồi, và chúng ta trở thành công dân bên này rồi. Còn bên này thì động đất, sóng thần, chiến tranh, vân vân, tàn khốc, đất nước loạn lạc, pháp luật thì bất nghiêm, bất minh. Chúng ta còn muốn quay về lại không? Mà bên này họ chấp nhận chúng ta là công dân rồi, chắc chắn chúng ta sẽ không muốn quay về lại nữa. Và khi con thuyền này sang tới đây, chúng ta trèo lên bờ rồi, chúng ta có vác theo con thuyền để đi không? Vì chúng ta nghĩ rằng, ôi con thuyền này là gì? Đó đối với ta như là một ân nhân, nó cứu mạng ta, do có con thuyền cho nên ta mới bơi qua được con sông này. Cho nên ta phải, để đi đâu ta phải mang con thuyền này đi theo. bất cứ chỗ nào ta đi đâu ta đều phải mang theo. Và cái người đó tìm mọi cách để lôi con thuyền lên bờ và tìm mọi cách để vác nó đi. Vậy mặc dù con người này lên được đây rồi, trở thành công dân của nước này rồi, mà đi đâu cũng phải mang con thuyền này đi theo. Vì này có an lạc không? Có thảnh thơi không? Có giải thoát không? Vì sao lại không? Vì đi đâu anh ta cũng phải gì ạ? Phải nghĩ cách để mang theo một con thuyền to lớn vậy. Như vậy là không? Không còn gì? Không còn tự do nữa, không còn thảnh thơi, không còn an lạc nữa. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta mới nghe câu các tổ nói gì? Trong Phật Pháp nói là Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Đó. Có nghĩa là đối với Pháp thượng ưng xả, tức đối với chính Pháp của Đức Phật còn phải gì? Nên buông bỏ, huống chi là phi pháp. Vì vậy á, thuyền là dù cho gì? Dù cho các phương tiện, dù cho các pháp môn mà Đức Phật gì? Dạy chúng ta. Người lái đò chính là gì? Chỉ cho người tu hành. Khi mà chúng ta lên được tới bờ giác rồi, đã đạt được cảnh giác ngộ rồi, chân tâm chúng ta đã thanh tịnh, tịch diệt rồi, nhờ vào cái năng lực giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta được thanh tịnh, tịch diệt, niệm Phật được tam muội nhất tâm bất loạn vân vân rồi chẳng hạn, thì khi đó chúng ta không được chấp vào pháp nữa, mà vạn pháp đều gì? Quy về một. Một tức là vạn pháp, vạn pháp là một. Và con thuyền hay là đi cano hay là đi bằng bất cứ một cái loại thuyền to nhỏ gì đó đều là, tất cả đều là phương tiện. 84.000 pháp môn của Đức Phật đều là phương tiện. Chúng ta học như thế, hiểu được như thế và chúng ta hành được như thế thì chúng ta không bao giờ chấp pháp. Chúng ta không bao giờ chấp vào pháp môn của ta mới là chính, còn pháp môn người khác là tà, hay pháp môn người khác là phụ, pháp môn ta là to, pháp môn người khác là nhỏ, vân vân. Ngày xưa khi còn đang đi học ở trường trung cấp, tôi thường hay chấp, và nhất là cái dịp đó tôi hay, trước khi tôi học được cái câu đối này: tiểu dục chi túc, tâm thường lạc, xuất thế vô cầu, phẩm tự cao này. Thế ngày đó tôi học được cái gì? Học được trên lớp một cái là xuống là bàn nhau, tranh luận với nhau, tranh luận thắng thua, tranh luận nảy lửa. Là thậm chí là phòng tôi là có tôi và ông lớp trưởng, hai anh em là chuyên môn là xích mích với nhau cái chuyện là tranh giành về hơn thua ở trên cái bài học. Xuống một cái đặt sách, và đặt sách thậm chí là ra khỏi cửa lớp một cái đã tranh luận nhau rồi, đi xuống tới nhà tranh luận, đặt sách tranh luận xong ra ngồi uống nước chè tranh luận mà đến mức mà không ai chịu ai một cái, gọi là chửi nhau. Tất nhiên là chửi nhau để chửi cái ấy thôi, không phải chửi theo cái. Chửi nhau xong rồi thôi, cả ngày còn lại có không nói chuyện với nhau. Hôm sau xong bài học một cái lại tức quá lại tranh luận tiếp. Cứ như thế hết ngày này qua ngày khác tranh luận. Và cái gì mình cũng muốn thắng, mình chẳng muốn thua. Đó. Thì như vậy nó biến thành gì? Nó biến thành là ngày nào mình cũng phải buồn. Cứ ngày nào tranh luận xong thì lại buồn. Hoặc là ông ấy buồn, hoặc là mình buồn. Hai anh em với nhau cái tranh luận hết ngày này qua ngày khác như vậy. Nhưng sau này khi mà vào năm thứ hai, thứ ba, khi mà bắt đầu mà thầy hay đọc kinh Pháp Hoa nhiều, chỉ tụng kinh Pháp Hoa nhiều, và lúc đó mình tu nhiều hơn, hành được nhiều hơn, thì khi đó đến cái này, học đến cái này một cái thì bắt đầu là liền là dứt bỏ cái sự hí luận tranh cãi đi khoảng 80-90%, mà dứt bỏ đi thì bây giờ ta thấy an lạc hơn nhiều đó. Cho nên đối với cái câu này thì đây là thầy lấy một cái ví dụ con thuyền và người lái thuyền bơi qua sông rồi, thì con thuyền đó chỉ là phương tiện, là vứt lại mình đã lên rồi, cần gì nữa đâu, không cần nữa, tự do tự tại ở đấy đó rồi, mình không còn muốn quay lại nữa. Và nếu mà mình muốn quay lại á, thì đến một cái đất nước giàu có sung túc vân vân đó, mình muốn quay lại thì mình là gì? Mình đi làm một thời gian mình là có thoải mái, dư dật tiền tài của cải, mình có thể không chỉ sắm một con thuyền mà sắm rất nhiều con thuyền để quay lại đây nữa, để giúp đỡ nhiều người nữa, vân vân chẳng hạn. Đấy chỉ cho là gì? Chỉ cho bây giờ mình tu hành mà nếu có người tu theo tịnh độ chúng ta mà cái nhất tâm tu hành mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, bây giờ mình có đủ thần thông, đủ công đức rồi, nương vào uy lực của A Di Đà Phật, thậm chí là mình cũng có thể tự vận thần thông diệu dụng của mình, phân thân vô số biến khắp mười phương, thì cái đó mỗi một phân thân của mình chính là một con thuyền để đi cứu độ người khác đấy. Đấy gọi là buông một mà được gì? Được tất cả đấy. Buông một bỏ một mà lại được tất cả. Đó. Ở đấy nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Cho nên á, nếu như mà chúng ta cũng tại ở cõi người này, tâm chúng ta luôn luôn hướng tới những điều thiện, nói những lời thiện, làm những việc thiện, thì đó chính là ở trong lục đạo. Nói ở trong lục đạo thì đó là cảnh của chư thiên. Chúng ta giữ gìn trọn vẹn được năm giới, quy tam bảo giữ gìn được trọn vẹn năm giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Làm được như thế thì đó chính là tâm của chúng ta. Làm được như thế thì chúng ta có công đức, có phúc báo. Công đức là gì? Thứ nhất là tiêu nghiệp chướng. Thứ hai là tăng tuổi thọ. Thứ ba là tiền tài của cải cũng dần dần sẽ dư dật đầy đủ và dư dật, tức là phúc báo. Tuổi thọ có này, khỏe mạnh, trí tuệ có này, đây tiền tài của cải có này, mọi người yêu thương quý trọng này, thì đó chính là ở trong một gì? Quái người, rất là quái người đấy. Đấy là ở trong cảnh giới của quái người tốt vậy, tốt đẹp vậy. Ở trong cảnh giới của quái người, ở trong cảnh giới quái người tốt đẹp. Nhân cúng gì? Cúng ở trong quái người. Nhưng mà nếu chúng ta không biết tới nhân quả, không biết sợ nhân quả và không biết tu nhân tích đức, không biết tu tâm hướng thiện á, thì chúng ta trở thành một con người đại ác. Con người đại ác thì chúng ta biết là lúc nào nó cũng phải mưu mô, lúc nào cũng phải tầm cầu và lúc nào cũng phải sợ sệt. Mình cứ hay gọi là gì? Ngày xưa có những người gọi là gì? Gọi là tướng cướp, gọi là thằng giặc cướp, thằng ăn cắp, vân vân chẳng hạn. Họ có người gọi là tướng cướp, là thằng ăn cắp. Cho dù là thằng gọi là thằng ăn cắp hay gọi là thằng phải gọi là tướng cướp đi chăng nữa, thì chúng ta biết là thằng đấy nó có ngủ ngoan không? Ăn không ngoan mà ngủ không ngoan. Vì sao? Vì hôm nay nó vào nhà băng nó ăn cắp ngân hàng chẳng hạn, nó ăn cắp được rồi, ăn cắp được rồi, nhưng mà nó đem cái đồng tiền đó nó tiêu á, thì cho dù nó đi ra bất cứ một cái cửa hàng mà nó tiêu, nó cũng gì, nó cũng sợ nó bị phát hiện. Bình thường tiền của nó làm ra thì chúng ta biết là có khi mang cả tải tiền đi tiêu không sao, nhưng mà tiền do ăn cắp có khi chỉ cần mang một tập nhỏ thôi, rút trong túi ra một tập tiền cũng phải nhìn ngó nhìn nghiêng xem có ai theo dõi không, có công an không, vân vân. Đó cho nên á, nó đã không yên rồi. Mà đi ra đường ấy, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người chấp pháp á, tức là công an, cảnh sát vân vân đó, liền nó đã gì? Nó đã phải lánh, nó phải chui lủi đi rồi. Đó là gì? Cho dù á, cướp được rất nhiều tiền của nhưng mà không yên, trốn chui trốn lủi vân vân. Đó. Đối với kẻ ác thì đó là gì? Đó là cảnh giới của ba đường ác, xúc sinh ngạ quỷ rồi. Rồi nếu mà nó còn cực ác nữa, nó còn phạm vào tội gì? Giết người nữa, buôn hàng quốc cấm nữa chẳng hạn. Mà cái tội nặng, cái tội đó mà bắt được thì ít nhất cũng phải 40-50 năm tù, hoặc là chung thân, hoặc là tử hình nữa chẳng hạn. Thì chúng ta biết nó lại càng sợ sệt nữa. Càng sợ sệt nữa. Cho nên á, ở đây mới nói là nếu mà cũng ở quái người, nhưng mà nếu mà sống không là người tốt á, thì cái cảnh tướng, hiện tướng của ba đường ác nó đã hiện lên ngay khi còn tấm thân này rồi. Hiện lên ngay khi còn tấm thân này rồi. Đối với kẻ mà chuyên là ham mê tiểu sắc suốt ngày, rượu chè, cờ bạc, phóng túng á, thì những kẻ đó về nhà, khi ra ngoài đường á, thì nó trở thành một ông vua cờ bạc, một con sâu rượu. Nhưng khi về nhà rồi á, thì gia đình nhà nó có hạnh phúc không? Các quý vị, chắc chắn là không. Bởi vì sao? Về thì vợ con thì xa lánh, người thân thì cũng xa lánh, họ hàng cũng xa lánh, làng nước cũng xa lánh, cho nên kẻ đó sống thì cũng như đã chết rồi vậy, thân quản đấy nhưng mà không có một cái tích sự gì, thì đó, gia đình nhà đó đang hiện cái tướng gì? Hiện tướng ngã quỷ và địa ngục ở ngay trong nhà rồi đó. Cứ về tới nhà là có tiếng cãi nhau, tiếng chửi nhau, thậm chí là đá thúng đụng nia, thậm chí là thường cẳng chân, thường cẳng tay với nhau, thì đó chính là hiện tướng địa ngục ở trong ngay chính gia đình của con người đó rồi. Rồi mà kẻ đó sống luôn làm việc ác, ngu si, đần độn, không tin nhân quả, không tin lời Phật dạy, làm những việc xấu ác mà mình cứ nghĩ rằng việc của mình làm là đúng đó. Nhất là đối với gì? Những kẻ sát sinh. Như hôm qua tôi nói là gì? Có kẻ mà xem ở trên phim ấy mà nó thấy là nó giết một mình, nó giết mấy con chó, nó uống máu tươi, giết mấy con chó nó uống máu tươi rồi nó bôi máu chó lên người và nó khoe cái thành tích của nó, vân vân chẳng hạn. Thì kẻ đó còn sống, người còn sống đó, nhưng mà gì? Không bằng súc sinh, cái hành động không bằng con súc sinh, và chết đi chắc chắn là sẽ đọa vào ba đường ác, không thể thoát được. Cho dù dùng cái lời nào để biện minh là do gia đình nhà mình thế này, gia đình nhà mình thế nọ, gia đình nhà mình thế kia, do cuộc sống mưu sinh mà mình phải làm như thế vân vân đó, cho dù có biện bạch đi thế nào đi chăng nữa, thì sau khi chết đi, nếu vào đây, vào cái địa ngục này, lúc đó có kêu, có nói với Diêm Vương là vì cuộc sống mưu sinh cho nên tôi phải làm như thế, nếu không vì cuộc sống mưu sinh cho vợ cho con và cho bản thân thì làm gì tôi phải giết hại chúng sinh để mà sống. Lúc đó Diêm Vương cũng bảo vậy thì bây giờ ông hãy gì, ông hãy chịu lại cái yên đi, đừng có kêu gào nữa, yên mà chịu cái gì, chịu trả quả đi. Rồi hoặc là gì, nghiêu động lục tốt nó nghe ông nói, thì cũng giống như trước đây ông giết con vật vậy. Con vật trước khi ông lôi nó ra từ trong cái chuồng ra, ông gì, thòng lọng vào cổ nó, ông rút ra, ông đập nó, ông đánh nó, ông đập nó, ông chọc tiết, ông cắt cổ nó mặc cho con vật kia nó kêu gào, nó sợ sệt thảm thiết, nhưng ông vẫn cứ giết nó mà. Thì bây giờ do cái nghiệp chiêu cảm, nghiệp sát chiêu cảm, cho nên bây giờ cho dù mình có kêu gào thảm thiết ở trong địa ngục này, có phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đi chăng nữa, thì nghiêu đầu ngục tốt, nghiêu châu mã ngựa, nó vẫn cứ thế nó giết chúng ta, giống như những kẻ đó khi mà còn sống do u mê, do vô minh, do bất tín nhân quả mà sát sinh hại vật vậy. Đó chính là cái nhân xấu để đi vào trong ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Ngạ quỷ tức là ngạ quỷ, thế do cái nhân gì ạ? Bọn xén. Ở miền Bắc chúng ta thì là bốn xín. Ở miền Nam thì là bọn xén. Miền Bắc chúng ta thì thế các cụ ấy thì là bốn xín. Bốn xín tức là gì? Bốn xín còn dịch là gì ạ? Bốn xín cái này còn dịch là gì? Hả? Keo kiệt, kiệt sĩ, gì nữa nhỉ? Hả? Tìm ra từ gì nữa không? Bốn xín này hay bọn xẻn nó là keo kiệt, là kiệt sĩ, gì nữa? Kỳ bò á? Kỳ bò, gì nữa? Hả? Có rất nhiều đúng không? Rất nhiều những cái, có rất nhiều những cái từ để gọi cho. Nhưng mà trong kinh Phật á, ngày xưa thì miền Bắc các cụ chúng ta thường ấy đọc viết kinh sách ngày xưa thì ấy, dịch là gì? Bốn xín. Còn miền Nam á thì dịch là gì? Bọn xén. Đó. Tức là chỉ cho kẻ keo kiệt, kiệt sĩ, chi bò vân vân đó. Thì đối với gì? Ở đây trong kinh nào nói? Kinh Vô Lượng Thọ hàng ngày tụng đấy. Kinh Vô Lượng Thọ nói là đối với gì? Đối với người thân, cha mẹ mà nó chẳng gì, nó chẳng cho một bữa ăn ngon nữa, đến vợ con cũng chẳng dám cho một bữa ăn ngon nữa, một đồng một cắc nó cũng kỳ bo, nó cũng bo bo giữ lấy ở trong trong hòm, trong két, trong phòng của nó là không dám xả ra cho người thân, cho vợ con, cho bố mẹ, cho chồng con vân vân đó, chỉ giữ lấy tiền của bo tích chữ tiền của lo cho cái két của mình, để trong két của mình thôi. Thì những kẻ đó sau khi chết đi sẽ phải đọa vào đường gì? Đường quỷ đói đó. Cho nên hôm nay tôi có dám kẹt xỉ các vị cái gì đâu, lúc nào tôi cũng trắng tay hết với các vị mà. Không dám kẹt xỉ cái gì cả. Các vị đòi mua cái gì tôi phải liền gật đầu cái đó. Nhưng mà sợ rằng gật đầu nhiều quá, sau này cả thầy trò đi vào địa ngục hết thì chết, đi vào con đường ngạ quỷ hết thì chết. Cho nên chúng ta cũng phải biết gì ạ? Cũng phải biết tiết kiệm. Làm cái gì cũng phải biết tiết kiệm. Chúng ta ở nhà chùa, ngày xưa các tổ nói, tổ Quy Sơn nói gì? Người xuất gia như chúng ta á, cây kim, cái tâm là những cái nhỏ nhất, rất là nhỏ, nhưng chúng ta cũng phải gì? Phải nhờ vào đàn na tín thí, nhờ vào thập phương họ cung cấp, họ vì cung kính mến mộ Tam Bảo Phật Pháp Tăng, cho nên họ mang đến để cúng dường Tam Bảo với cái tâm muốn là gì? Trước hết là muốn cho Tam Bảo được thường trụ ở thế gian, được trụ thế lâu dài ở thế gian, để làm cái chỗ sở y cho các loài chúng sinh kém phúc đời này và đời sau, khiến cho họ biết đến Tam Bảo. Khi Tam Bảo còn trụ thế thì họ mới biết được. Cho nên cái thứ nhất là muốn cho Tam Bảo được thường trụ lâu dài. Cái thứ hai là họ cũng muốn tạo một chút phước lành để cho chính bản thân họ, gia đình họ, con cháu họ nhiều đời nhiều kiếp về sau, vân vân. Cho nên á, họ đã mang những cái tài vật mà họ tích cóp được, thậm chí là cả cuộc đời của họ mới tích cóp được một cái số tiền như thế. Nay vì họ tín kính nhà mình, tín kính cái ngôi chùa mà chúng ta đang tu tập đó, họ có duyên với chúng ta, họ đã gì? Không ngần ngại, không một chút và đắn đo suy tư suy nghĩ, họ đã cúng dường nhà mình để cho mình gì? Làm công việc Phật sự, rồi mình một phần đó mình dùng để nuôi thân, để tu hành. Trên thì cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để giáo hóa chúng sinh. Thì chúng ta cũng phải biết là tiết kiệm, gọi là gì? Tổ Quy Sơn gọi là phải biết kiệm gì? Kiệm phúc. Phải biết kiệm phúc, tức là phải biết tiết kiệm cái phúc báo của mình. Đừng có hoang phí một đời, đừng có hoang phí một đời. Đừng có nghĩ rằng bây giờ mình đi tu rồi thì cái gì mình muốn là mình cũng có. Mà mình phải biết tiết kiệm nó, mình đem làm vào công việc Phật sự chung thì được. Chứ để mà làm vào cái việc riêng của mình quá nhiều, quá lớn thì không được. Không được. Cho nên kể cả những cái tôi thấy mọi khi các vị này ở trên chùa hay nhà tổ, mọi người đi ngủ hết rồi mà điện vẫn rong cả đêm cả ngày lên đó. Nhiều hôm là tôi phải đi tắt cái điện ở dọc hiên này. Sáng rồi thì chúng ta phải nhìn thấy nó thì phải tắt đi. Ban đêm thì mở ra, cho vì nhà mình đông người, có nhiều các cụ nữa, thì mở ra đủ, làm sao đủ cái ánh sáng từ góc kia đến góc kia. Tôi lấy ví dụ như thế, để cho các cụ và mọi người đi đêm đi hôm sợ là rắn hay là sợ phải vấp ngã, thì chúng ta để ánh sáng vừa đủ làm sao cho mọi người đi ra đi vào. Sáng ra một cái lên khóa lễ, sáng một cái thì mình phải tắt đi. Đấy chính là gì? Tiết kiệm. Đấy chính là tiết kiệm. Đấy chính là kiệm đức, kiệm phúc của mình. Đừng có hoang phí nó, đừng hoang phí nó. Dùng làm sao nó vừa phải mà thôi. Đó. Có hôm là tôi cứ thấy là cái điện răng cả một dãy ngoài kia, sáng ra rồi đi quét, mọi người đi quét sân đầy ra đấy, nhưng mà không có một ai đi tắt điện cả. Thì tôi lại phải bảo là đi tắt điện đi, sáng rồi tại sao vẫn còn để điện, mà trong khi đó mọi người quét sân từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, mà cái điện vẫn không đi tắt được, là thế nào? Mà tôi đã nhắc rất nhiều lần, không phải là một hai lần tôi nhắc nhiều lần. Đó là ý thức của chúng ta còn kém, chưa hiểu được là một cây kim ngọn cỏ này, hay là một cây kim cái tâm này, Đức Phật nói là nếu mà chúng ta tu được á, chúng ta là người tu hành mà được á, thì cả núi vàng họ cúng cho mình cũng chuyển được. Mà nếu mà chúng ta tu hành không tốt á, thì một cái tâm này chúng ta cũng nợ thập phương tín thí đó, không phải đơn giản đâu các quý vị. Không phải như ở thế gian ngoài đời họ gọi là gì, tiền chùa mà, ôi dồi ôi, cái gì tiền chùa mà, tiền chùa. Họ bảo là gì, thế gian họ bảo là tiền chùa mà. Mà thậm chí là lên phát lên sóng ở truyền hình quốc gia họ vẫn nói, để có câu nói là tiền chùa ấy mà. Ý của họ muốn nói là gì? Họ nói rằng nhà chùa chúng ta, tiền của nhà chùa chúng ta là không phải làm nhưng vẫn có để tiêu. Chỉ cần xây cái có ngôi chùa đặt cho ông công đức lên tam bảo thôi, nửa tháng một tháng mở cái chùa nghèo cũng được vài trăm nghìn, chùa giàu thì được vài triệu, thậm chí những nơi danh lam thắng cảnh có thể được vài chục triệu. Họ nghĩ rằng cái tiền đó là tiêu thoải mái, tiêu xả láng, muốn tiêu cái gì thì tiêu, không làm nhưng vẫn có tiêu. Cho nên thế gian họ thấy như vậy, nhiều người họ không biết Phật pháp, họ mới ghen tị với chư tăng, họ mới nói là gì, tiền chùa mà. Đó, rất đơn giản, một câu nói rất lạnh lùng, một câu nói rất lạnh lùng. Nhưng chúng ta phải biết rằng á, ở trong nhà Phật cũng có gì, cũng có giới luật của Đức Phật. Nó giống như là gì, ngoài đời họ gọi là pháp luật đấy, gọi là pháp luật đấy. Ví dụ như Bộ Tài chính là cái người quản về tiền tệ của một quốc gia, giúp việc cho Thủ tướng quản lý tiền tệ của một quốc gia, thì cái tiền đầy trong kho, trong két đó, ông Bộ trưởng có tự ý mang ra tiêu được không? Không tiêu được. Nếu ông tự ý mang ra tiêu là ông chết ngay, ông bị tóm ngay. Thì ở trong cửa Phật chúng ta cũng thế. Tiền của Tam Bảo là dành cho ba ngôi Phật, Pháp và Tăng. Nếu mà ông thầy trụ trì nào đó, hay một vị sư nào đó mà làm dùng là gì, mình là trụ trì, mình đem mình tiêu vô tội vạ, tiêu vào cái mục đích riêng của mình á, thì cho dù bây giờ pháp luật họ chưa lên án, tín đồ Phật tử và giáo hội chưa lên án, hoặc là chưa phát hiện ra, hoặc rằng á, vì một lý do tế nhị nào đó chưa lên án, thì vì đó có tránh được pháp luật của nghiệp báo không? Tránh được nhân quả không? Không tránh được nhân quả. Giống như ông Bộ trưởng, nếu như gì tiền đầy ở trong kho, trong két của ông, mà ông gì, ông lén ông lấy á, lấy một lần hai lần có thể được. Nhưng mà ông lấy đến gì nhiều lần á, khi mà gì phát hiện ra thì công an cảnh sát sẽ đến còng số 8 đến để gô cổ ông ấy lại, đem ra xử lý, hoặc là xử bắn, hoặc là chung thân, hoặc là vài chục năm tù thì hết đời rồi còn gì nữa. Tương tự như vậy, người tu hành mà lợi dụng cái chức trách của mình mà tiêu pha của tam bảo của thường trụ một cách là vô lý, một cách là quá đáng, không có vào một cái mục đích Phật sự nào đó, thì cái trường hợp đó trốn được pháp luật, trốn được sự gièm pha của tín đồ Phật tử, trốn được cái sự quản lý của giáo hội, thì cái kẻ đó sau khi chết đi, nghiệp sẽ xử lý người đó. Tức là sao? Tức là kẻ đó sẽ gì, nặng thì sẽ vào A Tỳ địa ngục, nhẹ vừa vừa thì sẽ vào gì, 17 ngục khác, hoặc rằng gì, hoặc 500 ngục vừa vừa, hoặc 1000 ngục nhỏ hơn, hoặc nhẫn đến cũng vào gì, một trong vô số, vô lượng, vô biên các địa ngục khổ ở trong đó. Nhẹ hơn nữa thì làm gì? Làm quỷ đói, làm ngã quỷ. Làm ngã quỷ. Mà nhẹ hơn nữa thì cho sinh vào những nơi gì? Những nơi biên địa, những nơi mà quốc gia ở vùng, cái nơi mà xa xôi nghèo đói nhất của thế giới á. Trong ngày xưa chúng tôi đi tu mà ở trên cái chùa cao, mới lên trên chùa cao, trên chùa thầy á, các vị biết không, nước rửa rau xong không được đổ đi, nước rửa rau á là phải dồn vào một cái chậu to khác để tối làm gì, tối rửa chân. Nước rửa rau xong lại dùng vào đó để rửa chân, hoặc là dùng vào đó để rửa bát. Rửa bát xong á thì mới tráng một tí cái nước sạch. Vì sao? Vì trên đỉnh núi không có nước, cả chùa chỉ có một cái bể nước thôi. Vì ngày đó tôi lên đó mà có bể nước, cái bể đó nó khoảng độ tầm 2 mét rưỡi chiều dài, và khoảng 2 mét chiều rộng, sâu khoảng 2 mét nữa. Cả chùa có một cái bể nước như vậy và dùng cả một năm luôn. Có những năm là phải đi gánh nước, cái năm mà hạn hán nó mưa ít á, mà dùng nước nhiều á thì phải đi gánh nước từ dưới chân núi, từ dưới chùa cả đi lên gánh nước lên về dùng. Thế cho nên á, ngày xưa tôi mới lên ở nhà tôi, quê chúng tôi thì nhiều nước, có thiếu gì nước đâu, giếng đầy nước, giếng đào mà đầy nước ra, tắm rửa thì vô tư. Thế lên mình không biết, mình không biết, ngày đầu tiên mình lên mình không biết, mình vào mình dội nước rầm mầm ở trong nhà tắm mà đâu có phải lấy đâu, một mình xây 4 thùng, tức là gính để gính, hai gính lên để tắm. Bình thường ra chỉ được dùng một chậu thôi, nhưng mình dùng như vậy là 4 chậu nước để tắm. Các cụ cứ tròn mắt ra nhưng mà không cụ nào dám nói. Thế cứ mấy ngày liền mình như thế này, sư phụ nhìn thấy, sư phụ mấy gọi, mới gọi là này, chú làm gì mà gánh nhiều nước thế, và bạch thầy có tắm. Thế cụ mới bảo rằng mày tắm là gì mà mày tắm hai cái nước thế, mỗi lần tao tắm là chỉ có một chậu thôi mà mày tắm là gì, hai cái nước, một cái gánh một cái thùng ấy. Đó, phải gánh từ dưới cái bể đằng sau nhà tổ lên ở trên nhà bếp ấy, thế có nhà tắm mày tắm ở trên đó. Thế xong cụ bảo á, thế bảo tắm xong cụ mới nói, cụ bảo là thêm kiếp sau mày muốn sinh sang châu Phi hay sao, kiếp sau mày muốn sinh sang sa mạc hay sao, mày muốn làm con lừa hay sao mà mày tắm nhiều thế. Thế lúc đó mình chả biết làm sao, làm gì tắm có bốn cái, có hai cái nước mà cụ chửi. Ngày xưa mình ở nhà mình tắm nước thoải mái mà đâu có nghĩ rằng cái nước ở trên đỉnh núi nó hiếm như thế. Mới lên mà, mới lên đó, mới từ chùa Hương lên đó được một hai ngày thôi, cứ thế là xơi thôi. Mình không biết đâu rằng nước là quý từng tí. Và xong rồi cụ mới nói, mình không biết, mình mới cứ ngớ người ra. Thì cụ mới bảo rằng chú không thấy là ở trên này cả chùa chúng ta có một cái bể có hơn chục khối rồi, 11-12 khối đây sao đó. Mà tại sao mà bây giờ mỗi chú mỗi ngày chú tắm đến hai cái nước như vậy, thì 2-3 tháng sau là hết mùa mưa, 2-3 tháng sau hết nước thì chú là phải đi gánh từ dưới chân núi chú lên chú dùng, có phải khổ không? Chú đi gánh cho ai đi gánh, tôi đi gánh hay sao? Thế xong rồi cụ nói là ở trong chùa là phải biết tiết kiệm, kiếp này mà phung phí nước thì kiếp sau sinh vào nơi sa mạc, nơi biên địa xa xôi, thiếu nước thiếu ăn để mày chết. Và đúng như vậy các vị ạ, các vị mà cứ nhìn đấy là những cái nhân dân, những cái nhân dân ở khu vực châu Phi, một số nước nó nghèo đói, nó đói đến nỗi là còn hơn Việt Nam chúng ta năm 45. Chúng ta nghèo, chúng ta đói, mà người của chúng ta, các vị biết cái thời đó ở đằng trong ấy, bên ngụy quân ngụy quyền đằng trong, nó ông cụ nhà tôi nói là ngày xưa ông đi bộ đội, ông về ông kể là trong kia nó tuyên truyền chúng ta thế nào không, một cây đu đủ, một cây đu đủ, à, tôi không biết vẽ, tôi vẽ tạm thời như vậy. Một cây đu đủ mà nó vẽ là gì, nó vẽ là 10 ông cộng sản trèo lên mà không gãy, không gãy đu đủ, cây đu đủ. Chứ có nghĩa nó nói là gì, nói là do ở miền Bắc mình là đi sai đường lạc lối, cho nên là nhân dân với nghèo đói mới xác xơ như vậy, thân thể mới còm ro yếu ớt như vậy. Và người thì nó ý nó muốn nói là theo bên gì, bên miền Bắc, bên cộng sản là gì, là nghèo đói như thế đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó nói là khổ sở như thế đấy, đừng có theo nó. Người thằng cộng sản trèo không thì không gãy một cây đu đủ, phải ở đằng trong này mới giàu có này, mới hạnh phúc này. Đấy là gọi là tuyên truyền cái gì tâm lý chiến, đấy gọi là đánh vào gì, tâm lý chiến. Thì ông cụ nhà tôi bảo rằng ông cụ nhà tôi là lính trinh sát mà đi vào sát ở trong kia, cho nên á có khi nó đi cả một chuyến máy bay nó rải những cái truyền đơn như thế. Cáo trên máy bay nó rải những cái hình như thế này, rải cái hình như thế này, một ông đu đủ, năm bảy ông bộ đội Việt Nam, thậm chí chục người bộ đội Việt Nam leo cây đu đủ mà cây đu đủ vẫn không gãy. Tâm lý chiến nó tuyên truyền kinh khủng như thế đấy. Cho nên á, cái nghèo, cái đói, cái khổ do ai? Do cái nghiệp báo của chúng ta vậy, do nghiệp báo chúng ta gây nên vậy. Nếu mà chúng ta mà nghiệp của chúng ta mà tương đồng với cái quả đó vào cái thời gian đó thì chúng ta sinh vào người thời đó. Nghiệp của chúng ta bây giờ sinh vào thời đó không? Không. Chúng ta có phúc báo hơn. Phúc báo hơn cha ông của chúng ta khá nhiều, cho nên chúng ta sinh vào thì nhờ hưởng thụ cái sự đổ mồ hôi, máu và công sức trí tuệ của cha ông chúng ta, đất nước được thanh bình, được giải phóng về một mối rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có việc học, việc làm, học để làm giàu cho bản thân, làm giàu cho xã hội thôi. Và còn chúng ta thì bây giờ người xuất gia thì học để mà tu, để mà góp phần làm tốt cho bản thân và làm tốt cho xã hội thôi. Mà chúng ta không học, không tu được thì vứt. Cho nên cũng phải cố gắng, phải nỗ lực. Đó. Đây tôi nói là gì? Việt Nam chúng ta nói là cái năm 45 đói khổ như thế. Nhưng mà tôi xem trong cái đoạn phim nói về một số những cái nước ở châu Phi nó đói. Những đứa trẻ con, các vị nó trẻ con mà đói đến nỗi là đói mà chân tay mình mẩy nó teo không còn tí mỡ nào nữa. Bao nhiêu là cái thân thể của nó, cái da của nó bọc sát vào trong người, mà thậm chí là có những đứa trẻ đói quá còn không đi được nữa, nằm liệt, không có thức ăn mà nằm liệt, đói khổ như thế. Mà tôi không tin vào mắt mình đó là con người ở thế gian này nữa. Nó được làm người đó, nhưng mà người gì sinh vào nơi biên địa, thực sự đó gọi là bát nạn. Ở trong kinh Phật gọi là bát nạn, tức là sinh vào nơi một trong bát nạn, tức là sinh vào nơi biên địa. Biên địa ở đây tức là cái nơi mà xa xôi, văn hóa lạc hậu, kinh tế thì khó khăn thiếu thốn, chính trị thì bất ổn. Cho nên ba cái đó mà không ổn á, văn hóa thì kém, kinh tế thì thiếu, chính trị thì bất ổn á, thì nó sẽ đưa đến là sự rất là tang thương, đau khổ cho con người ở khu vực đó. Cho nên á, bây giờ nếu chúng ta không biết tiết kiệm, nếu kiếp sau á, mà được làm người thì sinh vào nơi đó thì khổ lắm. Vì vậy bây giờ là chúng ta là càng là người tu hành thì càng phải biết quý trọng cái sự cung kính và cúng dường của thập phương tín thí. Và đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến cái phúc của mình là còn ít còn thiếu để mà tu, thì chúng ta mới tránh khỏi những cái nghiệp báo ở nơi xấu, nơi các cõi khổ đó. Rồi tiếp theo địa ngục. Tiếp theo địa ngục kêu gào đó thì còn có địa ngục gì? Bồ Tát Địa Tạng lại nói là còn có địa ngục kéo lưới. Địa ngục kéo lưới hôm qua nói rồi. Tiếp theo địa ngục kéo lưới là còn có địa ngục gì ạ? Trong kinh tiếng Hán quả địa ngục gì? Phần tiểu tức là gì? Ở đây gọi là địa ngục nước tiểu. Nước tiểu tức là nơi đó chỉ có phần tiểu, tức là trong đó toàn phân và nước tiểu, tức là mình nói nôm na với nhau. Các vị biết địa ngục đó, những con gì ở cầu tiêu nó ở trong đó không? Những con giòi đấy. Nhưng mà con giòi á thì nó chưa đến nỗi là gì, nó ở trong đó thì do cái nghiệp báo của nó thì chúng ta thấy là gì? Nó được ăn cái đó nó sướng. Nhưng còn chúng ta mà cho vào đó thì có sướng không? Cho mặc quần áo đẹp nhất thế gian, lụa là đẹp nhất, cho đeo đầy kim cương châu báu ở trên mình, nhưng vứt vào đó có sướng không? Châu báu kim cương, quần áo lụa là đẹp nhất thế gian, đến lúc đó cũng trở thành gì? Trở thành con số không. Cho nên nếu mà tu hành mà không khéo, sống ở thế gian mà làm nhiều việc ác, bất tín nhân quả, mà sau khi chết đi bị đọa vào cái địa ngục này rồi á, cái địa ngục này á, thì trong kinh giải thích, Ngài Hoằng Tán Đại Sư giải thích, Hòa Thượng Tịnh Không giải thích, Ngài Tuyên Hóa giải thích, sách Lục Đạo Tập giải thích là vào địa ngục này thì trong đấy chỉ có phân và nước tiểu, và tội nhân cứ bị nghiêu đầu ngục tốt, diệt xoa la sát, bắt mình và vứt vào đó cho thì cho bơi ngục ở trong đó thôi, cho bơi ngục ở trong đó và không có bờ. Đặc biệt là gì? Nó mênh mông như thế, tự nhiên ở trên không vứt chúng ta xuống và chúng ta cảm thấy từ trên không vứt xuống rơi tóm vào đấy, và cho dù có nổi lên một tí thì cứ ngoai ngóp mà bay bải cái chân cái tay một tí, và khi mà mỏi á thì đói khát thì ngầm hụp gì phân và nước tiểu mà ăn, Mà ăn cái đó thì vào thì đắng lắm, đắng hay chát, vừa đắng vừa chát, thơm hay thối, vừa thơm vừa thối đúng không? Có thơm không? Hả? Thơm không? Chắc chắn là không thơm rồi. Đắng chát thơm thối, đắng chát thối, cay nồng khó chịu. Nhưng mà bây giờ chúng ta không ăn thì không có gì mà ăn, không uống thì không có gì mà uống. Mà ăn uống cái đó vào thì sẽ sinh bệnh và cơ thể ngứa ngáy lở loét mà kêu gào thảm thiết mà chết. Cho nên vào cái địa ngục này cũng khổ, vào kêu gào cũng khổ, mà địa ngục gì nước tiểu hay là phần tiểu đó cũng khổ. Nói chung vào bất cứ một ngục nào thì cũng đều khổ. Cho nên là người biết đến nhân quả, biết tu hành thì phải luôn luôn lo để mà tránh xa nó, đừng có bước chân đi vào. Giống như là đừng có như người ngoài đời họ nói rằng á, tiền chùa muốn làm gì thì làm, đừng bao giờ nghĩ như thế. Đối với người con Phật chúng ta có nhân quả, có giới luật của Đức Phật tuyên thuyết, phải nương vào đó để chúng ta học, để chúng ta tu. Còn thế gian họ nói như nào đấy là việc của họ, điều quan trọng là chúng ta biết hành đúng. Rồi Địa Tạng Bồ Tát còn nói là sau đó là còn địa ngục gì? Địa ngục khóa đồng. Tiếp theo là địa ngục khóa đồng. Địa ngục khóa đồng. Khóa đồng tức là sao? Tức là cái khóa đó được làm bằng gì ạ? Bằng đồng. Bằng đồng thì nó rất là gì? Rất là chắc. Rất là chắc. Trong giải thích, các bộ sách giải thích về địa ngục này nói rằng á, những tội nhân khi mà làm ác ở trên đời do gì? Do hay nhốt các loài cầm thú để làm thú vui cho mình vậy. Đấy, liệu chừng. Đừng có nghĩ là cái lồng chim thật đẹp. Đừng có nghĩ lồng chim rồi lồng thú thật đẹp, trong này nuôi những vài con chim, vài con thú để nó gì? Để nó đẹp, để nó treo, để nó đẹp ở trước cửa nhà cho nó hót hay. Đừng nghĩ như thế. Người học Phật chúng ta đừng bao giờ lấy cái niềm gì, lấy cái nỗi đau khổ của một chúng sinh khác để làm cái gì niềm vui cho bản thân mình. Hãy nhớ điều đó. Bất cứ một người nào, nhân quả không tha bất cứ một ai, cho dù người đó là gì, người đó là người xuất gia tu hành, hay là người đó là người gì Phật tử tại gia, hay là người đó là người gì không biết tới Phật pháp, biết tới Phật hay không biết tới Phật, xuất gia hay tại gia, nếu mà gieo cái nhân giam hãm tù túng nhốt bỏ các loại chúng sinh, sinh linh nhỏ bé vô tội ở trong cái gì giam hãm ở trong cái lồng để mua vui cho mình nhá, thì sau khi chết đi sẽ vào gì? Sẽ vào địa ngục này đấy, khóa đồng. Tức là vào trong ngục này á thì nó không chết luôn các quý vị ạ. Cái địa ngục này thì nó lại hành hạ một cái khác với cái địa ngục kêu gào này, là nó vứt vào đây là diệt xoa la sát đuổi bắt để giết. Cái địa ngục này vứt vào đó là lặn ngủ một chút thì uống no nước phân nước tiểu rồi sinh ra bệnh mà chết. Nhưng còn cái này á, nó cho thì chết từ từ, chết từ từ. Trong luận giải thích nói rằng vào cái địa ngục này có cái khóa đồng, nó gì khóa chặt gì hai chân, khóa hai tay, nó có cái dây khóa bằng đồng đấy, nó khóa tùy theo cái tội nhân nặng thì gì khóa to, nhẹ thì vừa vừa thì khóa nhỏ. Nhưng nói chung vào cái địa ngục này thì đều vì những cái khóa thì nó khóa chặt chân chặt tay mình lại, thậm chí nó cho dây mà đi. Rồi nói rằng là gì, nhìn thấy thức ăn ở đằng trước đói, nhìn thấy nước uống ở đằng trước khát, muốn ăn muốn uống do đói do khát đó, muốn đến với thì đến gì với, ví dụ như thức ăn ở đây thì cái tay gì tay chỉ có với tới đây thôi, với tới đây cứ thế là cào, đói khát coi là cào, cào cho đến gì, cào cho đến cào xuống đất mà cho đến cái tay của các tội nhân đó chảy máu và mòn chi cũng không gì cũng không với tới được, nó chỉ còn thiếu một tí thôi, không thể với được. Cho nên nó làm như thế để cho gì, cho những tội nhân đó thế đau khổ, đói khát, mong được ăn được uống nhưng không ăn uống được, mà dần dần là thân thể yếu đi và cho đến chết. Chết đi rồi á thì lại tiếp tục một cơn gió xảo phong thổi tới và lại sống lại, không nhớ được trước đây mình đã từng là cào mà chết rồi, thì bây giờ lại tiếp tục nhìn thấy và lại cào tiếp. Cứ như vậy trải qua hết năm này đến năm khác như thế, bao giờ cho tội hết thì mới được thoát ra được. Cho nên á, chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng á, ở trên đời này làm việc ác là không có nhân quả. Đừng bao giờ nghĩ rằng á, mình nuôi con chim, nuôi con thú ở trong lồng, mua là cái trò mua vui cho mình, là mình làm phúc cho nó. Và mình nghĩ rằng á, làm như thế làm phúc mà. Thì hỏi làm sao làm phúc? Thì họ biện luận là gì? Nếu mà tôi không nuôi á, thì người khác cũng nuôi. Nếu mà tôi không nuôi á, thì để nó ngoài rừng có thể gì? Bị anh thợ săn nó bắn mất thì sao? Nói như thế thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ có một người giàu có, và mà không biết từ đâu nó đến và nó xịt ở ngay cửa chùa này, nó bắt chúng ta đi. Nó đến nó xây sẵn một cái gì? Một cái biệt thự to đẹp, nhưng duy nhất chỉ có một cửa ra vào, và cửa đó là gì? Nó đóng kín lại. Trong này thì đồ đạc của cải đầy, muốn cái gì cũng có, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Và thì nó bắt chúng ta, nó mang nó đến một cái, nó khóa sình cửa lại và nó để đây cho chúng ta ăn mặc. Và thỉnh thoảng nó đi qua, nó hỏi đâu, hỏi anh em ơi còn sống không chẳng hạn, đúng không? Và anh em bảo có, tôi còn sống, và bắt đầu hát một bài nghe xem nào. Thế là hát cho nó nghe một bài, xong rồi hát một bài rồi nó lại gì, xong rồi nó cho tí thức ăn, nó cho tiếp thức ăn vào đó, cho tí vàng bạc tiền cả tài vào đó. Xong đến mai nó đi qua, nó bảo còn sống không, bảo có, hát bài nghe xem nào, để hát cho nó nghe. Và ngày này qua tháng khác, và cả cuộc đời còn lại mình như thế có sướng không? Cái gì cũng đủ, muốn cái gì nó cho, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Các cụ có muốn như thế không? Muốn như vậy không? Có ai muốn giơ tay xem nào? Chả phải khổ, chả phải làm cái gì cả, không phải ra nắng, cũng chẳng phải ra mưa, cứ ở trong này mà hưởng thụ thôi. Muốn ăn cá nó cho cá, mua cá cho mà ăn, muốn ăn thịt nó mua thịt cho mà ăn, muốn ăn cơm chay nó cũng cho ăn cơm chay nữa, sướng chưa? Có thiếu thốn gì không? Không thiếu thốn gì về vật chất cả. Nhưng chúng ta có muốn không? Hả? Sao muốn? Ở ngoài đời làm gì cho nó khổ? Ở trong chùa làm gì cho nó vất vả? Có một đại gia đến xây sẵn cái biệt thự cho chúng ta ở mình một cái là xong sướng. Hả? Như bác Hồ nói là gì? Cho dù có gì, bác Hồ nói là gì? Không có gì quý hơn gì độc lập, tự do và hạnh phúc. Không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc. Cho nên Hồ Chủ tịch nói là không có gì quý hơn độc lập và tự do hạnh phúc. Đây là một câu nói không chỉ nổi tiếng Việt Nam mà nổi tiếng gì trên toàn thế giới vậy. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều sẽ thấy rằng đây là một cái câu nói gì, câu nói chuẩn mà phải được đưa vào từ điển cho những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Câu nói của Hồ Chủ tịch quả thật như thế. Sự do phải là được đặt lên hàng đầu. Mà muốn tự do thì phải độc lập, phải đặt lên hàng đầu. Muốn được đất nước được giàu có thì phải gì? Phải độc lập tự chủ đó. Nếu chịu những cái ách nô lệ, những cái thời xưa mà Pháp và Mỹ đô hộ chúng ta, đất nước chúng ta còn ở trong gì, ách áp bức đô hộ của thực dân và đế quốc á, nếu là không được độc lập thì làm gì có tự do. Cho nên điều đầu tiên phải là độc lập. Sau nữa thì sau độc lập sẽ là tiến tới thì xây dựng cái xã hội là gì, được tự do và hạnh phúc. À, đấy là cái mong muốn của bác đó, và cũng là mong muốn của toàn thể nhân dân, những con người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đấy. Đó. Và cho nên á, chúng ta muốn cũng muốn độc lập, tự do và hạnh phúc. Tại sao lại chúng ta lại đi giam cầm và nhốt những loài chim muông thú rừng để mua vui cho chúng ta? Đó. Chúng ta do không học, không hiểu, không biết nhân quả, hoặc cố tình không hiểu, không biết, chúng ta cố tình làm á, thì cái này, cái địa ngục này sẽ sẵn sàng luôn luôn mở cửa. Và khi chúng ta làm những cái việc này á, thì dưới kia cứ mỗi một ngày trôi đi, tức là một ngày chúng ta xây được một hàng gạch để vào cái địa ngục này, để chuẩn bị cho chúng ta xây một cái biệt thự ở dưới cái địa ngục này cho chúng ta đấy. Đó, hay khéo. Ở đây mà các Phật tử về mà còn có chồng có con nào mà còn hay gì, hay nuôi những loài chim loài thú đó để mua vui á, thì khuyên là gì, nên đem phóng sinh, nên đem thả đi. Các đừng có bảo biện cho mình, đừng có bảo biện cho mình. Sau đó lại có con địa ngục gì, voi lửa, kinh chưa? Hôm qua địa ngục là lừa sắt, bây giờ lại còn địa ngục là voi lửa nữa. Con voi thì to hơn gì, to hơn con lừa rất nhiều lần đúng không? Thậm chí là gấp 5, gấp 6 con lừa. Mà con voi á thì gì, mình nó khạc ra lửa, phun ra lửa, mà nó dẫm lên tội nhân nữa, thì những tội nhân đó, các vị nghĩ đi, có sumo đi chăng nữa thì một nhát thì cũng nát luôn nhé. Đừng có nghĩ sumo là không sao nhé. Các cụ đừng có nghĩ là con to con béo như này con không sợ đâu. To béo một nhát của voi thì gì, một nhát của lừa có thể là các cụ không bẹp, nhưng mà một nhát của voi thì gì, bẹp không? Đẹp hết. Cho nên thoát được cái địa ngục lừa sắt vào cái địa ngục thì nó gì, nó lôi cái địa ngục voi lửa này ra chết toi luôn. Cho nên gì, phải biết sợ mà tu đi. Đó, sau địa ngục voi lửa là địa ngục gì, Địa Tạng Bồ Tát lại nói sau địa ngục voi lửa là địa ngục gì, chó lửa. Ôi rồi, địa ngục này nhỏ nhưng mà kinh lắm. Chó lửa, chúng ta biết con chó nó là một loài vật rất là trung thành và hiểu biết con người chúng ta. Một cái loài vật trung thành, người ta sắp ở trên thế giới người ta nói là trong tất cả các loài động vật thì chó là một loài động vật trung thành với con người nhất. Nhưng chó khi mà dồn nó vào đường cùng, các cụ ngày xưa nó có câu nói gì, chó cùng cắn dậu, nghĩa là thế nào? Chó cùng cắn dậu tức là nó dậu, tức là bờ rào à? Nếu mà dồn nó vào đường cùng nó thì nó cắn rào rồi nó chạy à, hay thế nào? Nghĩa là gì, khi chúng ta gì dồn nó vào cái gì, cái bức tường như thế này, khi chúng ta mà dồn nó vào đường cùng, nó ở đây rồi, nó không còn lối nào thoát. Và chúng ta gì đứng ngoài này để cầm cái gậy đấy, nó không còn lối nào thoát, thì nó sẽ gì, nó sẽ lao ra, nó cắn, mặc dù đó là ông chủ đã nuôi nó nhiều năm, nhưng bây giờ dồn nó vào bước đường cùng thì nó cũng sẽ cắn cái người đó. À, và hôm qua tôi xem thấy cái lời giải thích của cái anh chàng mà uống máu chó, thì nó giải thích, nó xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người vì nhiều người tìm nó để giết nó, nhiều người tuyên bố là xin địa chỉ tìm nó để giết, để đánh nó một trận, nhẹ thì bỏ đánh nó một trận cho một bài học. Người thì tìm nó để giết, mà thậm chí là tổ chức báo chí ở thế giới họ còn yêu cầu là án tử hình cái anh chàng này. Thế cho nên chắc nó sợ sao nó mới lên, nó mới lại quay một cái đĩa tiếp với cái băng hình tiếp theo để nó xin lỗi cộng đồng mọi người, là nó nói cái nỗi khổ của nó, vì sao mà nó đi giết chó đấy như vậy. Vì nó nói là cách đây một thời gian ngắn thì nó có đứa con là gì, mấy tuổi, 3-4 tuổi gì đó, thì bị con chó gì, bị chính con một con chó dại cắn chết con của nó. Khi con chó dại cắn chết con của nó thì vợ nó giận nó và vợ nó bỏ đi theo một cái anh khác ở dưới, để dưới sân mai. Đấy là nó thú như vậy, nó nói như vậy. Đi với một anh khác ở sân mai, thì thằng này xuống tìm, cho nên là vì cái anh chàng đó nó thuê người là nó đánh, nó chém cho mấy nhát. Thế là về là ức quá, cho nên là mới đi giết chó, nghĩ rằng do chó gì, do con chó cắn chết con của mình, do loài chó cắn chết con của mình, cho nên vợ mình mới bỏ đi, cho nên nó đi tìm vợ mới bị người ta đánh, bị nhục quá cho nên thì quay về mới giết chó trả thù. Nó bảo biện cho cái việc làm của nó giết chó là do như thế. Nhưng chúng ta không biết rằng đó là để cho nhân quả. Vì trước đó anh ta đã làm nghề giết chó để đưa cho các nhà hàng mấy năm nay rồi. Cho nên đó là gì? Nhân quả. Đấy mới là chỉ cái nhân của ngày hôm nay. Cái quả nó chớm nở ngày hôm nay thôi. Còn sau khi anh ấy chết đi thì anh ta mới thấy cái nỗi khổ nó đến như thế nào. Rồi chắc chắn anh ta nếu có vào A Tỳ địa ngục, sau A Tỳ địa ngục thì anh ta sẽ không thoát được cái địa ngục này. Vì gì? Nhân quả nhãn tiền. Nhãn tiền tức là ngay bây giờ đấy, tan nát gia đình khổ đau như vậy. Khi mà nếu mà tội nặng thì vào A Tỳ địa ngục xong, hết tội trong A Tỳ địa ngục chưa được ra luôn đâu, mà sẽ phải trải qua cái này để cho cái này thì nó trả thù lại. Và những con chó bằng sắt miệng khạc ra lửa, nó lao tới để nó phun vào người, nó cắn, nó xé, làm cho gì tan nát thân thể mà chết. Chết rồi xảo phong thổi tới để sống lại cảm thấy cái đó trải qua hàng trăm nghìn lần một ngày vậy, đau khổ vô cùng. Cho nên á, khuyến cáo với mọi người là đừng có bao giờ giết chó và đừng bao giờ ăn thịt chó. Chó là một loài động vật, nó có rất có tình với con người. Có rất nhiều những câu chuyện cảm động về con chó có tình với người. Ví dụ như là Hồng Kông. Ngày xưa lâu lắm rồi tôi xem một cái bộ phim, nó chiếu về cái con chó và ông chủ. Con chó và ông chủ thì có cái ông chủ này. Ông chủ nuôi con chó đó, nhà cũng rất là nghèo. Nhà rất nghèo. Nhưng sau khi á, cái con ông chủ đó bị bệnh và chết, thì con chó đó hàng ngày nó cứ đi ra cái mộ đó, nó ngồi từ sáng trưa đến tối. Và nó ngồi đó, cứ thỉnh thoảng thì nó đói quá thì nó bấy gì, nó chạy đi ra phố, nó tìm thức ăn, ăn một chút xong nó lại chạy về đó, nó ngủ. Nó cứ ngủ trong cái mộ đó. Mà trong khi nó có nhà, ở nhà nó vẫn không ngủ, ra để ngủ mộ ông chủ. Và cách đây không lâu tôi thấy một cái trường hợp là ở bên nước ngoài á, không phải ở Việt Nam chúng ta. Có một cái ông mà rất là nghèo, ông say rượu. Ông say rượu và ông nằm ngoài phố. Ông nằm ngoài phố thì ông có nuôi, ông nuôi là ba con chó. Có ba con chó đi theo, nghèo nhưng mà gì? Có ba con chó đi theo. Ông nằm say rượu ngoài phố thì nằm giữa cái đường luôn. Thế ba con chó nó cứ thay nhau nó canh ông ấy. Và cảnh sát và mọi người cứ tìm đi đến để lôi cái ông ấy vào, thì chó nó lại chạy đến là nó gầm gừ và nó định cắn cảnh sát và cắn những người xung quanh muốn đưa ông chủ nó vào, vì nó không biết là muốn đưa ông chủ nó hay là muốn giết ông chủ hay bắt ông chủ nó mà. Cho nên cứ thế tới gần một cái là gì? Nó chạy theo, nó đuổi, nó cắn. À, đuổi nó chạy đi thôi. Và ô tô đi đến thì nó chặn ngay cái trước đường ô tô và nó gầm gừ lên, thì ô tô lại phải tránh cái ông chủ nó ra để mà đi. Nó bảo vệ như thế. Mà những người hàng xóm ở xung quanh những khu phố đó mang cái thức ăn để dụ. Họ nói bằng tiếng Tây xì xồ nhưng mình hiểu là nó mang thức ăn nó ném cho. Những con chó nó không ăn. Nhất định nó không ăn. Và khi được phải lâu lâu như thế, phải đến 30 phút sau ông chủ nó tỉnh dậy, nó ngồi dậy. Thì bắt đầu ngồi dậy thì bắt đầu mọi người mới vẫy vẫy. Vẫy vẫy ông ý là phải vẫy vẫy đi vào để cho xe cổ giao thông nó lưu thông ấy. Không được nằm giữa đường nó nguy hiểm. Thế bắt đầu thì cái ông chủ nó mới lồm cồm mới bò dậy. Bò dậy thì bắt đầu lên mới có cái người đi ra để đỡ, ra đỡ con chó nó thì chạy vào nó cắn cái người đỡ. Thì ông chủ cái vẫy tay một cái thì con chó nó liền ran ra, người ta mới đỡ ông chủ vào ngồi xuống vỉa hè. Thế bây giờ ấy, người ta mới đưa cái thức ăn thức và chai nước và thức ăn cho ông chủ này để ăn. Thì cái ông chủ này ăn đó, ăn một phần đó, một nửa thì còn nửa đưa một nửa cho ba con chó kia, ba con chó kia rồi chia nhau ăn. Đó. Mà ăn mặc rất là rách lưới như là kiểu người ăn xin ấy. Đấy. Cho nên đó, con chó nó có tình như thế, rồi còn rất nhiều những câu chuyện về con chó có tình với người, cảm động lắm các quý vị. Cảm động lắm. Cho nên đó, ở đây các cụ Phật tử chúng ta còn chồng hay còn con mà còn hay ăn thịt chó, hay còn người nhà của chúng ta hay giết chó về, cố gắng nên bảo gì, đổi nghề đi, đừng có đi giết chó nữa, đừng có ăn thịt chó nữa, rồi sau này vào đây thì khổ lắm. Rồi tiếp theo, địa ngục tiếp theo là địa ngục gì? Ngựa lửa. À, toàn là lửa, hôm nay là toàn là địa ngục phun ra lửa, ghê quá, giận hết cả người nhỉ. Địa ngục ngựa lửa. Trong kinh luận giải thích nói rằng á, cũng chỉ cho gì ngày xưa. Ngày xưa là con ngựa rất là quý, bây giờ con ngựa cũng vẫn quý, nhưng ngày xưa con ngựa quý hơn. Con ngựa thì thời bình thì nó làm gì ạ? Nó làm cái vật để mang vác đồ đạc cho con người. Trong thời chiến thì con ngựa là một công cụ gì? Chiến tranh để bảo vệ tổ quốc tốt nhất. À, vì nó có gì? Có sức mạnh và nhanh nhẹn. À, cho nên á, con ngựa nó rất quý. Vì vậy á, nếu mà ai mà bảo hành với nó và hay giết nó, vân vân chẳng hạn, thì Đức Phật vì cái lòng từ bi của Ngài muốn bảo vệ cái loài vật này. Cho nên á, trong Pháp Hội Địa Tạng, Ngài sai Địa Tạng Bồ Tát nói ra tên của các địa ngục, rồi Phổ Hiền Bồ Tát thỉnh trì Bồ Tát Địa Tạng nói về các địa ngục cho chúng sinh thấy mà gì mà sợ biết được nhân quả mà sợ. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới nói ra có một cái địa ngục gọi là ngựa lửa, tức là chỉ cho những người khi còn sống ở trên đời do ai thích gì, thích giết ngựa để ăn thịt. Bây giờ chúng ta thấy không, thấy người ta còn ăn thịt ngựa nhiều không? Có. Việt Nam chúng ta hình như con gì cũng ăn, thậm chí đến con cóc cũng đang ăn nữa, đúng không? Ngày xưa chúng ta hay nói là gì? Hay nói là con cóc là cậu ông trời, đúng không? Nếu ai đánh cóc thì trời đánh cho. Vì sao ngày xưa chúng ta nói như thế? Vì con cóc mỗi khi nó kêu, nó nghiến răng, nó kêu á, mỗi khi nó kêu là ngạch 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 ngạch, tức là nó nghiến răng, nó kêu á, thì trời thế gì? Trời sẽ sắp mưa và trời sẽ phải mưa. Thế cho nên các cụ chúng ta là ngày xưa cái báo dự báo thời tiết nó không có như bây giờ. Cho nên dự báo thời tiết của các cụ ngày xưa là gì? Người mà giỏi thì xem gì? Chiêm tinh học, tức là ban đêm á thì ra xem gì? Xem sao, xem trăng, xem sao và biết chuẩn bị mưa như thế nào để gieo mạ để đi cấy. Còn người nông dân bình thường không biết gì về thiên văn học á, thì họ chỉ nghe gì ạ? Nghe tiếng cóc kêu mà biết rằng trời sắp sửa mưa. Đó. Xem nghe để ý những cái loại côn trùng ở xung quanh của mình, xung quanh mà biết chuẩn bị mưa. Ví dụ thấy những đàn kiến đen này, những đàn kiến đen tự nhiên nó cứ tha ngồi, tha trứng của nó, tất cả nó cứ leo vào trên người hoặc leo vào trong nhà mình, hoặc nó leo lên cây cao, thì có nghĩa là trời sắp sửa mưa to. Đấy là kinh nghiệm của các cụ chúng ta ngày xưa. Cứ thấy những đàn kiến đen mà từ ở ngoài kia là đi vào nhà mình hoặc leo lên cây cao, nó tha cả trứng cả tất cả đàn của nó vào á, thì đó chuẩn bị chắc chắn sẽ có một trận mưa to xảy ra trong vòng gì nửa tháng trở lại. Nó báo chuẩn lắm. Vậy chúng ta biết là gì? Kiến nó cũng gì? Cũng dự báo thời tiết, còn giỏi hơn con người chúng ta. Nó còn đi trước cả con người chúng ta hàng bao nhiêu triệu năm nay. Nó báo thời tiết rất giỏi. Rồi đây là con cóc, nó báo thời tiết cũng rất giỏi. Mỗi khi nó kêu, nó kêu và nó nghiến răng. Ngày xưa tôi còn bé, tôi rất hay thích nghe các cụ kể một cái câu chuyện về anh chàng cóc. Muốn được nghe không? Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa tôi thích nghe chuyện cổ tích lắm. Mà tôi đọc chuyện cổ tích thì ngấu nghiến, đọc đi đọc lại không bao giờ chán. Mà đặc biệt là hay thích đi nghe chuyện cổ tích. Thì nghe các cụ ngày xưa nhà mình nghèo mà, nghèo mình khổ, mình đứa trẻ chăn trâu nghèo, cho nên nghe các cụ kể chuyện thần tiên là mình khoái lắm. Và mình cứ ví là gì, mình sau này biết đâu sau này mình cũng đi, mình cũng được như vị thần tiên đó. Nào là câu chuyện của anh chàng gì trưởng chuối này, rồi anh chàng sọ dừa này, rồi chuyện sọ dừa này, rồi chuyện gì, chuyện anh chàng cóc này, rồi nàng tiên cá này, rồi nàng tiên này tiên nọ, vẫn nhiều lắm. Nhưng mà tôi nhớ cái câu chuyện, vẫn còn nhớ cái câu chuyện là anh chàng cóc. Câu chuyện kể rằng á, các cụ kể rằng ngày xưa các cụ kể, bao giờ cũng kể, có cái câu chuyện đầu tiên là ngày xưa đó, ở một gì, một cái nơi nào đó, các cụ ngày xưa đặt tên ở một cái nơi nào đó đấy, và có một cái gì, một gia đình nghèo, thì ba vợ chồng bao nhiêu năm thì không sinh được đứa con, thì gia đình mới cầu đi lễ lễ Phật cầu xin mãi thì có mang. Có mang nhưng mà sau khi sinh ra thì đứa con đó thì không giống người. Mà sinh ra nó giống như gì? Giống như con cóc. Cóc thế nào nhỉ? Vẽ cho anh Nghiêm nó kia cười nhỉ? Thế nào nhỉ? Vẽ thế nào? Anh chàng cóc sinh ra giống như con cóc thôi. Viết chữ cho nó nhanh. Viết chữ cho nhanh. Tôi dốt nhất là vẽ. Ngắm thì viết. Ngắm cái đẹp thì biết cái đẹp là biết như nào làm pho tượng. Biết như thế nào để cho pho tượng nó đẹp. Biết nắn chỉnh thế nào cho pho tượng nó đẹp. Nhưng mà vẽ thì chịu và làm thì chịu. Nhưng mà ngắm thì đến thờ tượng giỏi làm cho tôi cũng vất vả phải sợ. Đấy là có anh chàng cóc. Thì khi sinh ra là sinh ra gì? Một người, một con người nhưng mà nó giống như con cóc. Da rẻ sần sùi như vậy. Ghê sợ. Đặc biệt là anh ta thì sau khi sinh ra thì không biết nói tiếng người, mà chỉ có kêu giống như tiếng cóc. Da cũng giống như cóc cho nên mới gọi là gì? Dân làng mới gọi anh ta là anh chàng cóc. Thì bây giờ sống với nhau thì đến mười mấy năm, 16, 17 năm với bố mẹ. Thì một hôm ấy, thế tự nhiên ấy, anh chàng cóc này nó mới nói ra tiếng người. Mười mấy năm nó chẳng bao giờ nói tiếng người, thì đến năm lớn lên mười mấy năm, 16, 17 năm, nó từ hôm nó nói với tiếng người với bố mẹ. Nó bảo ấy, bây giờ ở trong cái làng đó, cùng trong làng có một cô gái rất xinh đẹp, đẹp nhất cái làng đó, và cầm kỳ thi họa, cái gì cô cũng biết, cái gì cũng giỏi. Thế bắt đầu là gia đình bố mẹ nhà cô ấy mới gọi là mở một cái tiệc là gì? Nhiều anh chàng đến quá, anh chàng đến tăm tưa thì đến cưa cẩm quá, cho nên là bố mẹ mới thấy là con gái nhà mình quả thật là đắt xô hả, các chàng trai nơi kéo đến xin lấy làm vợ. Nhưng bây giờ thì chẳng biết chọn nhà nào. Con nhà ông tri phủ cũng khá, ông tri phủ này khá, con ông tri phủ kia cũng khá. Bây giờ nhận con ông tri phủ này thì con ông tri huyện hay con ông tri phủ khác thì làm sao? Cho nên hai ông bà mới bàn ra cách là gì? Là kén vợ cho con. À xin lỗi, kén chồng cho con. Kén chồng cho con. À, mở ra cái tiệc gọi là kén chồng cho con. Thế bây giờ cái anh chàng cóc này nó nghe thì cái tin là có một cô gái ở trong làng đẹp đẽ nết na thì mị như thế là kén chồng. Cho nên tự nhiên hôm đấy nó cũng gì, nó nói ra, nó bảo với bố mẹ là xin bố mẹ vì con mà đến hỏi cô ấy làm vợ cho con. Bố mẹ giật mình, bao nhiêu năm nó không nói, nay nó mới nói ra. Mà lời nói đầu tiên là nó yêu cầu mình gì? Đi kén vợ cho nó. Ai dám lấy con nhà mình? Từ khi sinh ra chỉ có biết ăn thôi, chẳng có biết làm. Người thì da rẻ sần sùi, nhìn hình dáng thì giống như một con cóc. Tức là nó xấu xí đến nỗi là không thể nào mà còn cái xấu xí nào diễn tả được nữa. Thế bây giờ chúng ta thấy cái anh chàng lùn như thế này á, nhưng mà nhìn nó thì vẫn còn có những cái nét đáng yêu. Nhưng còn cái anh chàng cóc mà ngày xưa các cụ kể các câu chuyện cho tôi bảo là không có thể đáng yêu được, mà lại đi đến hỏi một cái cô gái là gì, xinh đẹp nhất khu vực, ai mà chịu được. Nhưng mà nó thì nó cứ nần nỉ. Rồi bố mẹ vì thương con cho nên cũng gì, cũng làm một cái lễ nho nhỏ đi đến để dự cái lễ kén chồng của cái nhà kia. Và đi đến nó chỉ không biết vì cái nhân duyên như thế nào, bao nhiêu những cái lễ vật của các con, của quan của các trưởng giả giàu có kia, thì các cô gái kia thì đều không ưng thuận. Chỉ có bố mẹ là gì, bố mẹ nhìn thấy cái lễ vật to thì ưng thuận, nhìn thấy các công tử con nhà giàu con quan nó đến là gì, ưng thuận. Nhưng mà cái cô gái này đặc biệt là gì, nhìn hỏi cái con nhà nào cô ấy cũng gì, cũng lắc đầu. Mọi người vào hết rồi thì cái bà vợ chồng cái nhà bố mẹ của anh chàng cóc này nghèo cho nên là gì, không dám vào cùng, mà để cho mọi người vào hết rồi mình mới gì, vừa run vừa sợ. Bưng cái đĩa lễ rất là đơn sơ, bằng gì, bằng những cái trái cây và bằng những cái sản vật do nhà mình làm ra thôi. Bước vào nhìn thấy lễ một cái, cô gái gật đầu cười toe toét ưng ngay. Thế mới đau chứ đấy nhỉ, có đau không các cô? Bao nhiêu các ông con của các gì, những đại gia, những trưởng giả giàu có quan lại kia đau quá chứ còn gì nữa. Bao nhiêu cái lễ vật to mà nó không nhận. Nó nhận một cái lễ thì chỉ bằng thanh bông hoa quả, những cái lễ đơn giản ở trong gì của một, đối với một nhà nông dân nghèo thôi. Chưa thấy mặt cái anh chàng kia như thế nào, chưa thấy mặt của anh chàng kia như thế nào mà nó đã nhận lễ rồi, mà cô gái đã nhận lễ. Hai bố mẹ của cái anh chàng cóc kia, sau khi được cái cô gái nhận lễ thì mừng tủi tủi mà lo làm sao. Hai vợ chồng trên đường về lo là ngáy ngáy trong người, bảo bây giờ về mình nói chuyện với con mình làm sao đây. Nói với nó rằng cô gái đã đồng ý làm vợ con thì chắc chắn con sẽ rất mừng. Nhưng mà khi cái cô gái nhìn thấy con của mình xấu xí, bệnh tật như thế thì nó sẽ chê bai, và rồi nó sẽ gì? Nó sẽ bỏ đi, rồi nó sẽ làm gì? Làm khổ đau con trai của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là con trai của mình, đứa con duy nhất của chúng ta. Nó bỏ đi như vậy thì con của mình sẽ rất đau khổ. Sẽ rất đau khổ. Cho nên hai vợ chồng rất là lo lắng về, không biết nghĩ là nói với con mình như thế nào. Nhưng mà cái điều gì thần kỳ đã xảy ra. Điều thần kỳ thế nào? Câu chuyện mà các cụ kể là khi hai vợ chồng đang lo mừng mừng tủi tủi như vậy, có ai đoán được trước không? Hả? Cái gì? Hả? Sao? Đoán được không? Hai vợ chồng mừng mừng tủi tủi vừa về và lo bước vào nhà, bước vào gì cái đất nhà mình á, thì có một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ trong nhà bước ra chào gì, chào bố mẹ và đón bố mẹ gì từ ngoài ngõ. Chứ hai ông bà già này, nông dân này mới gì ngớ người ra, bảo gì anh từ đâu tới. Thế cái chàng kia bảo thưa bố mẹ, con đây mà, con là con của bố mẹ đây. Thì bố mẹ đâu có tin. Bố mẹ bảo không, con của chúng tôi không phải, con của chúng tôi gì khác cơ, người nhỏ bé và không được khôi ngô tuấn tú như gì như cậu. Thôi cậu đừng trêu gì, đừng trêu vợ chồng chúng tôi nữa, chúng tôi là người dân nghèo, nghèo khổ, nhưng mà vì thương con cho nên chúng tôi gì, chúng tôi phải nghe theo lời con, chứ chúng tôi không dám là trèo cao ngã đau đâu. Không, ngày xưa các cụ hay nói là gì, chúng tôi không dám gì, không dám vào đua mốc mà tròi mân son đâu, cái kiểu như thế. Có nghĩa là vì thương con mà đi đến hỏi thôi. Hai vợ chồng cứ nghĩ rằng đây là một vị công tử con nhà giàu nào đó, vì nói gì nó không được cô ấy đồng ý cho nên cô mới đến đây để trêu ông bà thôi. Nhưng mà cái gì, cái anh chàng kia mới xinh trai đẹp trai khỏe mạnh tuấn tú kia bảo là không, con chính là con của bố mẹ và con không phải gì, không phải là người bình thường. Do thì do những mười mấy năm trước, do bố mẹ là gì, có cái lời cầu nguyện, có lời cầu nguyện mà gì thấu tận lên trên thiên đình, và thiên đình đã gì, đã cử con đầu thai xuống dưới này để gì, để giúp bố mẹ, để làm toại lòng bố mẹ. Nhưng mà trên thiên đình á, thượng đế bảo là gì, để thử xem bố mẹ có thật lòng để cầu tự hay không, để xin con hay không. Vì lúc xin á, bố mẹ nói là dù nam dù nữ, dù trai hay gái, dù đẹp hay xấu, chỉ cần cho chúng con một đứa con, chúng con sẽ gì, sẽ suốt đời yêu thương nó. Cho nên á, bố mẹ cầu như vậy, cho nên thượng đế mới gì, mới sai con là xuống làm con của bố mẹ, nhưng mà phải thể hiện ra một tấm thân xấu xí để xem thực sự bố mẹ có yêu thương con như lời cầu nguyện hay không. Nay mười mấy năm trời, con thấy là gì, bố mẹ quả thật là gì, thực hiện đúng với lời cầu nguyện của bố mẹ đối với gì, đối với trời Phật. Cho nên á, con gì, trời Phật là cho con hiện lại nguyên hình là con của bố mẹ, và từ giờ trở đi con sẽ gì, con sẽ báo hiếu bố mẹ. Nghe cái câu chuyện đó, ngày xưa chúng tôi nghe câu chuyện đó và mình chỉ mơ mộng cái gì, mơ mộng ước gì sau này mình là gì, mình cũng như anh chàng cóc kia. Nhưng mà không, như anh chàng cóc không phải để cưới vợ, mà như anh chàng cóc là để gì, để đi tu rồi. Anh chàng cóc để cưới vợ, còn tôi thì gì? Anh chàng cóc để đi tu. Anh chàng cóc thì lấy được một cô vợ và anh ta sống thì rất hạnh phúc. Mình thì gì? Không có vợ nhưng mà sinh được rất nhiều đứa con, này có hạnh phúc không? Hạnh phúc quá gì nữa đúng không? Đó, cho nên đây là những cái câu chuyện cổ tích mà ngày xưa các cụ hay kể. Qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy có cái vấn đề gì học được không? Có là gieo nhân nào thì sẽ được gì? Được quả đấy. Và đặc biệt chúng ta thấy là trời Phật ở đây nói là khi mà cái anh này mà thì bố mẹ mình làm theo tất cả cái lòng, cái thử thách của đứa con đó, mà thì đứa con đó khi đó mới hiện lại nguyên hình là gì, nó đi đầu thai để cho bố mẹ. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện cổ tích, người ta ý kể là để mà để khuyên con người ta thì luôn gì hướng đến cái thiện và luôn nhớ đến cái lời gì, cái lời gì, lời hứa của mình. Rồi các cụ ý muốn nói là cái câu chuyện này ngày xưa thì chỉ nghe thế là biết, là biết câu chuyện như thế và nghĩ rằng nó có thật như thế thôi, và chỉ mong sau này mình cũng sẽ được như thế thôi. Chứ bây giờ mình lớn lên rồi, học rồi, học đạo rồi, mình biết rằng những câu chuyện này là câu chuyện gì, phải ẩn dụ để hướng cho con người ta đến cái điều chân thiện mỹ, con người ta sẽ làm nhiều việc tốt thì sẽ được quả gì ạ, quả báo lành mà thôi. Đó, qua đó thì chúng ta thấy bây giờ cũng thế. Ví dụ như các đôi vợ chồng mà đi đến lâu ngày hiếm muộn con cái mà đến gì, đến cửa Phật, cửa thánh, để cửa đình, cửa đền để cầu tự, cầu con á, lúc cầu thì bảo á, dù trai gái con nào cũng được, nhưng sau thì đứa con đầu lòng đi về, con trai con gái thì cũng nuôi, nếu con gái cũng nuôi, trai nuôi con trai là tốt rồi, con gái thì càng mừng, à con trai thì càng mừng, con gái thì cũng nuôi. Nhưng sinh được đứa đầu là con gái rồi thì đứa thứ hai lại con gái nữa, chẳng hạn đến sang đứa thứ ba nữa mà thấy con gái thì chưa ôm thấy con gái thì liền đem đi khử đấy, đem đi xử lý, đem đi bỏ đấy, thì đó gọi là bội tín. Bội tín với gì? Với Phật Thánh. Qua cái câu chuyện này chúng ta thấy cái đôi vợ chồng này vì sao mà sinh được một gì, một đứa con xấu như con cóc, nhưng mà 17-18 năm sau nó lại trở thành một anh chàng trai khôi ngô, tuấn tú, giỏi giang, báo hiếu bố mẹ đến tận cùng, vì là chính người bố người mẹ giữ cái lời hứa với trời Phật vậy. À, sinh ra đứa con xấu xí dị dạng như vậy nhưng mà vẫn gì, vẫn không đem bỏ nó. Và bây giờ chúng ta thấy nhiều đôi vợ chồng sinh được con thì bị dị tật liền là đem ra ngoài đường, ngoài chợ để bỏ, đem đến cửa chùa để vứt, và đem đến bệnh viện rồi sinh xong một cái là trốn luôn, để cho bệnh viện phải gì, phải cho những đứa trẻ đó vào những trung tâm, những trại trẻ mồ côi vân vân, tang thương lắm. Đó, lúc cầu á thì một lòng cầu nhưng mà cầu không được như ý một cái là bỏ ngay. Đấy là cái tính gì, bội tín, bội ước của đất, không phải là ít người ở nhân gian chúng ta vậy. Cho nên qua cái câu chuyện này cũng học được nhiều đấy, không phải không học được đâu các quý vị ạ. Và chúng ta hãy gì, hãy học lấy cái đức hạnh của bố mẹ của anh chàng cóc này, luôn luôn giữ chữ tín, cho dù gian khổ khó khăn vất vả đến như thế nào, chúng ta đã gì, trời Phật đã cho chúng ta cái gì thì chúng ta phải cố gắng để mà giữ gìn lấy. À, cố gắng giữ gìn lấy, đừng có bỏ đi, cho dù nó là khó khăn ngày hôm nay, nhưng một ngày mai, một ngày nào đó nó sẽ đem lại, có thể nó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Mà kiếp này nó không đem được thì kiếp sau nó lại phải gì, phải trả nợ chúng ta, không lo gì cái điều đó. Đó, và giống như là hai vợ chồng nuôi cái chàng cóc 17-18 năm trời, khi mà nó gì, nó lấy được vợ đẹp, nó lại có trí tuệ, có sức khỏe, nó thi đỗ làm quan rồi, nó để giúp đỡ đất nước, nó trở thành vợ chồng hạnh phúc và khiến cho bố mẹ gì cả đời cuộc sống còn lại gì được thơm lây vậy. Rồi nói để ngục mãi nó chán, nó kể một chuyện tiên, thần tiên cho thích. À, hết chuyện thần tiên rồi lại sang gì, địa ngục gì, sau địa ngục ngửa lửa lại đến địa ngục gì, châu lửa. Châu lửa là chỉ cho những người mà bây giờ hay giết gì, giết châu mổ bò đó, thì sau này sẽ vào trong ngục đó. Sau ngục châu lửa lại đến địa ngục gì, núi lửa. Các vị thấy núi lửa, cái sức nóng của núi lửa, thấy núi lửa tuôn trào chưa? Một cái núi lửa tuôn trào á, Thì khi mà nó núi lửa mà phun lên nó trào xuống thì chúng ta thấy cái gì ở dưới đất còn sống, khi mà cái nham thạch nó, cái dung nham ở nham thạch nó trôi xuống có cái gì sống sót không? Không có gì sống sót. Vậy đấy chỉ là mới chỉ là núi lửa ở thế gian thôi. Nhưng còn á, địa ngục ở trong thì trong núi lửa đó thì cả cái núi nó đều là lửa, nó cháy đỏ cả một quả núi. Ở trên này cả một quả núi, nếu mà núi lửa. Núi lửa như thế này, ví dụ như thế này, thì dung nham nó phun lên, nó chỉ có phun lên ở trên đỉnh này chẳng hạn. Và nó bắn ra tung tóe ra thôi. Thì tất cả những cái thì động vật, cây cối vân vân ở dưới này đều chết hết. Nhưng ở đây cả cái núi như thế này, nó không chỉ có cái dung nham phun lên đây, nham thạch phun lên đây, mà cả cái núi nó cháy đỏ rừng rực. Mà thường là gì, có 8 núi hoặc 4 núi từ nơi khác về thì ẩm ẩm nó kéo đến giống như là ô tô của gì, của 8 hướng nó kéo đến, nó đi vào ấy, nó khiến cho những tội nhân đang ở trong dứa này thì 4 cái núi hoặc 8 núi nó kéo đến, nó ập vào, và núi lửa nó đến, nó gì, nó làm cho những tội nhân ở đó cháy xém đi mà chết, chỉ trong gì, trong một tích tắc thôi, chết đi, một cơn gió thảo vong thổi đến lại sống lại và lại quên hết cái cú và lại tiếp tục lại thấy cái cảnh đó hiện ra, trải qua gì một ngày một đêm, trải qua hàng trăm nghìn lần như thế, khổ đau sợ sệt đến tận cùng nhưng vẫn phải chịu. Vậy cái tội này là do sống ở trên đời, trong kinh luận nói là dùng những thế lực, những cái tà chi tà kiến của mình để đè nẹp, để ức hiếp người ta, khiến cho người ta đau khổ, thậm chí là cùng quẫn phải tìm đến gì, đến cái chết vân vân đó. Rồi sau địa ngục, núi lửa, lại còn có địa ngục gì? Đá lửa nữa. Núi lửa, đá lửa, núi là gì? Núi là chỉ cho cả một cái dãy núi như thế này. Đá thì có thể nó chỉ là một gì? Một viên thôi. Mà gì? Nhiều viên ở trong địa ngục này, trong lục đạo tập giải thích là gì? Từng viên nó gì? Như cái nắm tay, như cái quả trứng gà như thế này. Và gì? Nó lại gì? Nó lại có lửa cháy, từng cái viên đá nhỏ như quả trứng gà, như nắm tay nhỉ, nhưng mà lửa nó gì, nó cháy đỏ như vậy. Từ ở khắp mười phương dưới đất thì nó bốc lên, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tự nhiên trên trời nữa rơi xuống các nơi thì ném vào, và cứ thế là ném vào tội nhân, khiến cho ném vào một cái là ném vào đâu một cái thì liền cháy ra cháy thịt ở đó, đau đớn cho gì, cho đến chết. Chết đi rồi một cơn gió thảo phong thổi đấy, sống lại là cứ tuần tự như thế, cảm nhận như vậy hết ngày này qua tháng khác rồi qua năm nọ, cho đến trải qua hàng nhiều đời nhiều kiếp ở trong đó, đau khổ vô cùng vậy đấy. Tội nhân do gì, ở trên đời này mà sống làm nhiều những việc ác, sát sinh hại vật vân vân, làm rất nhiều việc ác, cho nên sau khi chết đi vì gì, sẽ bị thần thức sẽ đọa vào cái địa ngục gọi là đá lửa này. Tiếp theo Địa Tạng Bồ Tát lại nói còn có địa ngục là giường lửa. Nghe quá, địa ngục giường lửa nữa. Các vị đã cảm nhận địa ngục giường lửa bao giờ chưa? Thôi địa ngục thì không nói, nhưng cảm nhận giường lửa bao giờ chưa? Hả? Kém tắm cũng không nhớ được. Chưa tắm à? Hôm rồi nắng nóng, hôm rồi đến thì đến 42 độ đó, chúng ta có cái giường. Có cái giường. Cái người thế này ha. Họa sĩ đấy. Cái giường như thế này, nắng đến 40-42 độ vừa rồi, chúng ta cho dù lên nằm vào đây á, cho dù có quạt hay không có quạt, nằm vào đây gì nghe nó bỏng ra, mới có 40-42 độ rồi mà chúng ta bỏng còn gì, còn không muốn nằm nữa, mà còn xuống gì, nằm dưới gì, nằm dưới đất mát hơn. Ở đây địa ngục giường lửa, đây trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi, Bồ Tát Địa Tạng nói có một cái giường này, do tội nhân sống ở trên đời á, hay gì ạ, hay sát hại chúng sinh dùng cái gì? Dùng cái gì nhỉ? Dùng cái thớt để gì? Để băm, để thái gì? Để thái thịt chúng sinh, rồi đem xiên, đem nướng, đem xào, đem nấu, đem chiên thịt của chúng sinh. Cho nên sau khi chết đi và vào địa ngục, nằm trên giường lửa này, nói là một người nằm cũng gì, cũng thấy chật cả giường, mà nhiều người vào cũng thấy gì, cũng thấy vừa đủ, cũng thấy không thiếu, không có ai tranh của ai cả. Vì nghiệp của ai thì từ người đó chiêu cảm lên. Còn cái giường của chúng ta, nếu mà giường mét 2 thì chỉ ngủ được một người thôi, hai người thì thấy chật. Giường mét 4 thì sẽ ngủ được hai người, giường mét 6 thì ngủ được ba người. Nếu mà cho chục người vào đó thì sẽ bị chật. Một người mà ngủ cái giường mét 6 thì quá thanh thang, vân vân. Nhưng mà ở trong địa ngục này, một người ngủ cũng cảm nhận thấy vừa đủ, trăm ngàn vạn ức người cũng cảm thấy gì, không thiếu. Vì nghiệp cảm của mỗi người đều có tự chiêu cảm, tự theo nghiệp báo mà chiêu cảm vậy. Cho nên ở trong này á, bắt đầu nằm vào đây một cái, chưa nằm vào thì không sao. Trong kinh luận giải thích là bình thường ra thì thấy là gì, thấy rất là mỏi lưng, thấy rất là buồn ngủ, vì nó thấy rất là muốn nghỉ một giấc. Khởi ra cái tâm như vậy thì liền là cái giường nó gì, hiện lên trước mắt. Và vì đó liền là gì, à có giường đây rồi, đi vào để nằm lên để ngủ vậy. Vừa nằm lên một cái thì lửa từ dưới giường bốc lên và thiêu đốt thân thể của người đó cho đến gì, cho đến chết. Muốn ngồi dậy cũng không ngồi được nữa, nó giống như là dính chặt vào giường, giống như hai chiếc nang châm và sắt gì dính vào nhau rồi cạy mãi không được vậy. Mà lúc này chỉ cho gì, cho đến chết. Chết rồi xảo phong thổi tới, sống lại quên hết cái khổ cũ, lại tiếp tục hình ảnh mới lại xảy ra như thế đó. Cho nên mới gọi là cái địa ngục ở trong giường này là khổ đau vô cùng. Nay những người đi tu chúng ta, nhất là những người xuất gia tu hành, bảo là gì, trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật, dưới thì độ chúng sinh. Mà chúng ta ham ngủ ấy, ham ngủ nhiều á, ăn của thập phương tín thí nhiều, tiêu của thập phương tín thí nhiều, mà không thì không tu, chỉ có ngủ, ham ngủ suốt á, thì sau khi chết đi cũng sẽ gì, sẽ vào cái này đó. Tuy là chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật, nhưng mà không trả hết cái gì, cái nợ của thập phương tín thí, không làm tròn cái bổn phận của người xuất gia tu hành thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh đó, thì sau khi chết đi, mặc dù ăn chay, không sát, không làm những cái việc sát sinh hại vật như này, nhưng mà gì, vào cái địa ngục này do ham mê ngủ nghỉ suốt ngày á, không chịu học hành, không chịu tu tập á, thì cũng gì, vào ngục này đấy. Chứ đừng nói là ở thế gian họ sát sinh mới vào, người xuất gia mà ham mê ngủ nghỉ không chịu học cũng vào cái đấy đấy. Khoa nghiêm điều chừng đấy con ạ, nhá. À, thầy cảnh báo điều chừng ấy. Chứ đừng có hơi một tí là nằm ngủ. Đừng có nghĩ rằng thầy không ra khỏi phòng là thầy cứ suốt nằm ngủ trong phòng. Đừng bao giờ nghĩ với thầy như thế. Đó, cho nên mình là đệ tử, mình làm tiểu thì mình còn đang ở trong giai đoạn gì, cầu học, là mình phải nỗ lực, phải tinh tiến. Kể cả các cụ, các Phật tử cũng vậy. Các cụ đến đây không phải là để ngủ. Cho nên dậy sáng mà buồn ngủ lắm, buồn ngủ lắm thì mình, mà không mệt thì mình cũng cố tình phải cố mà dậy để mà theo đại chúng mà tu tập. Đó. Mệt quá, ốm quá thì mới nằm mới ngủ thôi. Bằng không thì mình phải cố gắng mà nỗ lực mà tinh tiến lên. Không chỉ là các sư mà các cụ đến đây tu rồi mà chúng ta không làm không được giải thoát á, mà vào cái địa ngục này á, thì cũng khổ lắm. Đó. Cho nên đừng có ham mê ngủ nghỉ quá. Rồi tiếp tục có một cái địa ngục nữa. Địa ngục là nhà lửa. Còn có địa ngục nhà lửa nữa. Nhà lửa thì toàn bộ cái nhà, khung cột kèo, tường, chỗ nào nó cũng phát ra lửa. Bình thường á, khi mà ở ngoài á, thì chúng ta nhìn thấy cái nhà đó rất là to đẹp, thanh tịnh, sáng suốt, mát mẻ. Nhưng khi chúng ta bước vào rồi á, thì bắt đầu gì? Nó như một cái bẫy á, do cái nghiệp cảm mà. Chúng ta bước vào đó rồi mà cái liền cửa nó đóng sập lại và tự nhiên lửa bốn phía từ trên nữa nó bốc cháy. Trên cao bốc cháy thì nó rơi xà, ngói, vân vân xuống. Bốn bức tường xung quanh thì lửa nó cháy, nó ập vào và nó thiêu đốt chúng tội nhân cho gì? Cho đến chết. Cho nên đây là một cái bẫy của do gì? Do kiếp trước. Trong kinh luận nói giải thích là do kiếp trước cũng làm nhiều việc ác, sát sinh, hại vật, hoặc là gì, là giam cầm gì, giam cầm các loài chúng sinh, cầm thú vân vân đó, khiến cho họ không được tự do thoải mái đó. Rồi sau khi giam cầm họ xong, lại còn chưa hết, lại còn gì đem giết họ. Thì những cái tội đó sau khi chết đi thường vào cái địa ngục này, gọi là địa ngục nhà lửa này, để gì, để mà thọ báo, thọ khổ. Sau địa ngục nhà lửa, Địa Tạng Bồ Tát còn nói là còn có địa ngục là gì, chim lửa. Chim lửa tức chim lửa này tức là gì, những con chim bằng sắt, như là chim đại bàng, chim gì, chim cắt, chim những loại chim mà giữ đó, nó bằng sắt, mỏ thì chân bằng sắt, mỏ bằng sắt, nó chạy đến gì, nó đến là nó móc, nó rỉa, nó gì, nó mổ cho người này thì nó gắp thịt người này, móc mắt người này. Những tội nhân này thì cho đến chết không chỉ một con mà có rất nhiều con. Đây là chỉ cho những kẻ khi còn sống là thường thích ăn gì, sát sinh và thích ăn thịt của các loài chim rừng vậy, của các loài gì, các loài động vật có gì, có cánh biết bay vậy, những loài chim muông vậy. Sau khi chết đi thì sẽ gì, đọa vào cái địa ngục này, và vì các loài này nó trả thù. À, rồi Địa Tạng Bồ Tát còn nói là sau địa ngục đó, Địa Tạng Bồ Tát nói là còn có địa ngục, một cái địa ngục gọi địa ngục cưa răng, kinh quá. Địa ngục cưa răng. Địa ngục cưa răng. Chúng ta có ai bị đau răng bây giờ chưa? Tôi thỉnh thoảng có ai bị đau răng. Sâu răng ấy. Sâu răng chúng ta biết là sâu răng, đau răng thì khó chịu, nhức nhối vô cùng. Xong rồi đi ra bác sĩ mà họ khoan là lấy tủy đó. Tôi thì chưa đi khoan cái đấy, nhưng mà nhiều người kêu là đau lắm, đau muốn ngất đi ấy. Mới chờ dùng khoan, mà khoan vào cái răng chúng ta thôi mà đau còn muốn ngất đi. Chúng ta đừng nghĩ là cái răng là cưa là không đau nhá. Cái răng nó là gì? Nó là xương. Cái loại xương cứng không đau nhá. Trong răng ấy, bên trong răng là gì, có tủy. Mà trong cái tủy đó nó có vô số các gì, các dây thần kinh nhỏ trong đó, cho nên nó rất là nhạy cảm. Tuy nó nhỏ nhưng mà nhạy cảm lắm. Nó nhạy cảm hơn là gì, những cái hệ thần kinh ở trên tay của chúng ta này. Cho nên đụng vào đó thì rất là đau. Mà này á, cái địa ngục này là gì, vào đó thì bị các nghiêu đầu ngục tốt, nghiêu châu mã ngựa và diệt xoa la sát để bắt chúng ta nằm xuống và trói chân tay của chúng ta ra, banh miệng chúng ta ra, và gì, nó lấy một cái cưa thật to, nó cứ thế nó kéo, nó cưa chúng ta, hai người cưa. Các cụ biết ngày xưa hai người cưa kéo bao giờ chưa? Ngày xưa tôi còn bé thấy các cụ, các bác đi làm thợ mộc, cái kéo gỗ mà có một cái cưa to dài từ đây ra kia kìa, và hai người kéo thế này dùng toàn bộ sức lực của mình để kéo. Trong địa ngục này, vào trong địa ngục này á, thì bị các dược xoa la sát, nghiêu châu mã ngựa, nghiêu đầu ngục tốt á, nó trói chúng ta nằm ngửa lên, nó banh miệng ra và nó cứ thế kéo như thế, và nó không chỉ cưa một cái răng mà cưa cả hàm trên, cưa cả hàm dưới, cưa đến đâu thì biết đến đó, kêu la thảm thiết, máu chảy lênh láng, đau đớn vô cùng, và liên xiết thảm thương kêu cho đến gì, cho đến chết, chết đi lại sống lại, cứ như thế. Vì sao mà phải vào cái địa ngục đó các quý vị? Vì gì? Vì đời này thích ăn gì ạ? Thích ăn ngon vậy. Thích ăn ngon. Thích ăn gì? Ăn thịt vậy. Thích ăn thịt cá, vân vân. Đối với người xuất gia của chúng ta, cho dù ăn chay mà thích ăn ngon á, ăn cầu kỳ á, mà luôn luôn phải đi gì, một bữa ăn nó phải tốn kém rất nhiều thời gian cho người khác, một bữa ăn nó phải thậm chí là còn tốn rất nhiều của cải so với ăn thịt cá. Thì như vậy gọi là thích ăn ngon, người xuất gia mà thích ăn ngon thì cũng gì, sau khi chết đi mà không đủ phúc để thoát khỏi ba đường ác á, thì vào trong địa ngục á, thì sẽ vào địa ngục này cũng chết. Chứ không phải là cái địa ngục này chỉ dành cho người ăn thịt đâu, mà người ở thế gian á, thì thường sẽ gì, đọa địa ngục này nhiều hơn. Vì gì, họ ham mê ăn ngon và gì, bằng thịt cá, bằng sinh mạng của chúng sinh mà thành. Do cái răng của họ chỉ thích nhai xương, nhai thịt của chúng sinh thôi, cho nên phần lớn sau khi chết đi vào địa ngục thì thường hay vào địa ngục này. Đối với những kẻ gì, kẻ thích ăn ngon, thích ăn thịt, gặm xương của chúng sinh. Còn có địa ngục nữa, gọi là địa ngục lột da. ghê quá. Địa ngục lột ra. Đức Phật khuyến cáo các đệ tử xuất gia của ngài, ngài cấm không cho đệ tử mặc gì, mặc những gì, quần áo bằng gì, bằng da, không cho đi giày dép bằng da, và không cho đội mũ bằng gì, bằng da. Nói tóm lại là Đức Phật không muốn cho các đệ tử của mình dùng tất cả các đồ vật dụng thường ngày của mình bằng gì, bằng da của các loại gì, các loại thú. Vì sao? Vì người xuất gia là phải có lòng từ bi, thương tưởng tất cả chúng sinh giống như bản thân mình vậy, mà thậm chí là coi tất cả chúng sinh đó như là cha mẹ, người thân mình vậy. Chúng sinh đó bị giết, bị lột da để làm đồ trang trí, trang sức cho thế gian. Người xuất gia chúng ta thương còn chẳng hết. Nay lại đi gì? Đi tiêu thụ và đi dùng cái đó vì cái gì? Cái ham mê đẹp đẽ của mình vậy. Thì như vậy Đức Phật không cho dùng cái đó. Cho nên á, nếu mà vẫn cứ dùng, hoặc là gì ở thế gian chúng ta vẫn thích dùng những cái đồ đó sang trọng. Chúng ta biết là một cái túi da, một cái túi sách da nhỏ nhỏ thôi, một cái túi da sách da nhỏ nhỏ thôi, mà nếu mà bằng gì giả da hoặc bằng chất liệu bình thường có thì lên chỉ 500, 1 triệu, thậm chí 100.000 thôi. Nhưng bằng vài cái loại da thú quý hiếm thì có thể nó đến vài triệu, thậm chí đến vài chục triệu. Đó. Vì sao? Vì nó rất hiếm. Loại càng hiếm, cái loại da càng hiếm thì nó càng đắt. À, càng hiếm thì càng đắt. Cho nên hôm rồi cụ Văn Liên, cụ gọi điện cho tôi, cụ bảo là gì? Có bộ da của con hổ mà ai cúng cụ á. Ai cúng cụ cái bộ da của con hổ. Mà bộ da con hổ các vị biết không? Ít nhất phải 40-50 triệu trở lên, cho nên hàng trăm triệu không có đơn giản đâu. Không phải ít đâu. Thế cụ bảo là người ta cúng cụ. Thế chắc là cụ sợ hay sao cũng không dùng. Thế cụ không dùng, cụ cứ gọi điện cụ bảo thịnh thế mày dùng đi. Mình không hiểu nữa. Thế mà thế thầy không dùng ạ? À? Cụ bảo là ở đây tao chặt lắm, không dùng đâu. Thế cụ bảo, như trong này con cũng chặt lắm, con cũng không dùng đâu. Thế cụ bảo là trên núi mày thiếu gì chỗ. Trên núi chùa Tản Viên nó thiếu đầy chỗ, rồi mang lên đấy. Mà để, tốt lắm. Mình nghĩ trong bụng là đấy, trong Đức Phật dạy về giới luật là gì? Mình thương chúng sinh còn chẳng hết. Nay mình lại dùng cái đó làm sao được? Mình là người xuất gia tu hành mà không dùng được. Sư phụ đã không dùng rồi thì mình lại dùng nữa thì bằng nhau. Mà tại sao sư phụ cứ bắt mình dùng lại thế, là cứ muốn là mình dùng? Thế tôi mới lấy nhiều lý do, tôi bảo là mày sư phụ là con gì? Tôi chùa chặt lắm, không dùng đâu. Thì cô bảo chặt mang lên Tản Viên. Thế mình bảo Tản Viên là cũng chặt lắm, mọi người đi leo nhìn nó sợ nó chạy mất dép. Bảo không, mang lên trên đấy nó mới hợp. Hổ nó phải về rừng. À, cô bảo hổ về rừng là đúng rồi. Mày mang cái con hổ này mày lên mà để ở dưới động Quan Âm nhà mày ấy thì lắm lộc lắm. Cô bảo mày mang lên để ở động Quan Âm thì lắm lộc. Lắm lộc, cho cô bảo như thế. Thế đúng cái da hổ ấy, mà họ dùng bằng phong thủy ấy, ở ngoài đời họ dùng phong thủy để chấn ấy, để chấn tà nghinh cát ấy, rất là tốt. Thế vì phong thủy họ dùng như vậy. Nhưng mình có phải là một nhà sư mình dùng phong thủy làm gì? Mình mà sống gì tu hành tốt ấy, thì Phật gia hộ cho có gì đâu. Mà mình mà tu hành xấu ấy, thì cho dù phong thủy có tốt đến đâu ấy, thì mình cũng chẳng được hưởng đâu. Và cho nên á, mình nghĩ như vậy, cho nên mình nghĩ nhất quyết là không dùng. Nhưng mà sư phụ cứ bắt là gì ra mà trở về. Cho nên bàn đi bàn lại mãi mới gì bảo chú Vịnh là thôi chú ở tại gia, chú mà có mang về chú để ở nhà chú Vịnh để và tại gia thì để còn tôi nhà chùa tôi chả để đâu. Thế là chú sướng quá, chú mang chú trở về, mang con hổ về lại dám đi nói dối với vợ là thầy tặng sinh nhật của cô đấy. Cô sinh nhật là thầy thì thầy đi sang tận bên gì, sang tận bên Lào cô mua để tặng đấy. Chú ấy trêu vợ đấy, bảo là đấy, đây là gì, do cô thì cô trong nhà trong cửa để cho gì, cho chồng đi sang chùa để làm tượng làm từ thiện cả năm không có lấy một cái gì đó, cho nên là gì, thầy nghĩ thì thầy quý hóa cho nên thầy sang tận Lào mua con hổ để tặng. Trêu cô như thế, và lúc đầu cô cứ tưởng thật là thầy mua con hổ để tặng thật. Rồi á, Thế xong rồi cô ấy nói, à, chắc là thầy nghĩ là gì? Là mình là giữ cho nên mình đối với chồng với con giữ cho nên thầy nghĩ là mình gì? Như là con hổ, giữ như con hổ cho nên là thầy tìm con hổ thì tặng mình. Nhưng khổ nỗi mình có mua con hổ nào đâu, mà mình có tặng đâu, mình chỉ bảo chú là tôi không muốn mang lên, mang về chùa thôi. Vì tôi thấy nó không hợp với tôi, còn với người khác có thể hợp, nhưng tôi không hợp. Cho nên thôi chú mang thì đừng mang. Thế là chú mang về nhà, chú đặt ở giữa phòng khách của chú, vào nhìn ghê cả người ra. Đó, đấy, da đấy, da con thú. Nó càng quý hiếm bao nhiêu thì thế gian nhiều người càng thích. Nhưng mà đối với người xuất gia, đối với người tu hành của chúng ta là không nên dùng. Là không nên dùng, chỉ nên dùng cái đồ giả thôi. Nếu bắt buộc trong đồ dùng của chúng ta có thì nên dùng cái đồ giả thôi. Đó. Rồi, tiếp theo. Những cái người mà bị đọa vào trong cái địa ngục này thường là những người dùng và những người gì giết thú lột da xẻ thịt đó, sau khi mất đi sẽ đọa vào trong ngục này. Bồ Tát Địa Tạng nói tiếp là sau địa ngục này còn có một địa ngục gọi là địa ngục uống máu. Uống máu tức là sao? Các tội nhân ở trong đó, trong luận giải nói rằng các tội nhân ở trong đó thì tự nhiên là cứ nổi cái máu gì, nổi cái máu là hung tàn bạo ác lên mà gì, cầm đao, cầm mâu, cầm kích, cầm đất, cầm đá để ném, để liền, để chọc, để chém, để giết nhau và gì, lấy máu uống lẫn nhau và cuối cùng gì, kẻ nào cũng chết. Đó. Vì sao? Vì kẻ này sống ở trên đời thích gì, thích sát sinh hại vật để ăn thịt uống huyết của chúng sinh, thì sau khi chết đi thì sinh vào cái địa ngục này thì cũng gì, giết hại lẫn nhau và dùng huyết máu của nhau để ăn để uống, và cuối cùng kẻ nào cũng đến chết, giết nhau. Mà kẻ nào không chết thì diệt xoa la sát liền cũng đến thì bổ cho một gậy, chặt cho một nhát và chết, và họ lấy, nó lấy cái máu của những kẻ đó nó uống lại, nó uống đốt, thế là gì, cũng hết. Đấy. Rồi lại còn có địa ngục tên là gì, là đốt tay. Đốt tay vì sao? Vì á, nói rằng á, những cái kẻ gì ngày xưa đấy, nói là những kẻ đi biển mà hay gì bắt được những cái con cá, gọi là cá gì nhỉ, cá mập đấy hả, mà hay chặt gì, chặt cái vây của nó, hay là gì, những cái con gì hay à, thích ăn gì, ăn cánh gà hả, đấy, ăn cánh gà nướng đó, ăn cánh gà nướng vân vân. Ồ rồi đấy, thì sẽ gì, sau khi chết đi vào cái địa ngục này thì nó gì, tay lửa, tự nhiên cái lửa gì, tự nhiên lửa trên tay nó bốc lên, chứ không cần phải thò vào lửa đâu, tự nhiên trên tay á phụt ra lửa một cái ở nóng gì, chảy lăn quay cho gì, cho đến chết. Rồi sau đó lại còn một cái địa ngục nữa là chuyên gì, chuyên đốt chân. À, chuyên đốt chân là chỉ cho những người thích ăn chân gà đấy, thích ăn chân gà nướng. Các cụ ngày xưa có thích ăn chân gà nướng không? Các cô các cậu ở đây ngày xưa chưa đi tu quay thấy ăn chân gà nướng không? Đấy, không có, chú Tùng cái kìa giơ tay thì ăn chân gà nướng cái kìa. Đấy. Hay sám hối tội trướng thì không có vào, sau này vào cái địa ngục này á. Trong ngày quyển sách Lục Đạo Tập nói là tự nhiên á là cái lửa không phải là ở trong địa ngục nó ra vào ấy đâu, mà tự nhiên cái lửa gì mình đi bước xuống đất thì tự nhiên lửa dưới đất phụt lên và đốt chân của mình. Đi đến đâu thì lửa nó cũng đốt, chứ không phải không chạy đến đâu được. Vì vào trong ngục này cứ như thế, cho nên á nó đốt chân thì què chân, bỏ lê bỏ lết thì chân mà mất rồi thì bò người xuống thì nó cháy nốt cả thân thể cho đến hết, cho nên để đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Rồi lại có địa ngục, của địa ngục treo ngược tức là gì? Treo trói hai chân mà dốc ngược chúng ta xuống. Rồi á có những quỷ dược xoa la sát nó đến, dùng mâu, dùng sắt, dùng gậy, dùng đá, nó gì, nó đâm, nó chém, nó chọc, nó đánh, nó đập ấy, đau đớn vô cùng cho đến chết. Chết đi cũng để sống lại cái hàng ngày như thế. Rồi lại có địa ngục nữa tên là gì, nhà sắt. Tức là cái nhà toàn bằng gì, bằng sắt, là kín mít như bưng hết, cho chúng ta vào đó. Rồi tự nhiên là lửa ở trong nhà nó cũng bốc lên và nó thiêu đốt cho đến những tội nhân, cho đến chết. Chết rồi lại sống lại, cảm giác cứ như thế. Rồi Bồ Tát Địa Tạng nói là trong các địa ngục đó, mỗi mỗi địa ngục này còn có các địa ngục nhỏ, hoặc 2, 3, 4, 5 cho đến hàng nghìn, cho đến trăm nghìn. Mỗi địa ngục nhỏ kia tên gọi khác nhau nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể nói hết. nhiều lắm, chẳng thể kể ra hết được. Mà chẳng kể hết được thì đồng thời thôi, còn gì thì học nữa đâu thì nghỉ thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.